Trung Quốc ở bên Ấn Độ thì nó không phải là tông, ở bên Ấn Độ nó là pháp môn tu để mà về sanh về các cõi tịnh độ của chư Phật mười phương. Thì Ấn Độ nó có tôn để sư bạn như sinh về cõi Phật A Xúc ở phương Diệu Hỷ, cho Phật A Xúc ở phương Đông, sinh về cõi Phật Tịnh Lưu Ly của ngài Dược Sư ở phương Đông vân vân, hay là sinh về cung trời Đâu Xúc của ngài Di Bồ Tát Di Đà ở ngay cho cõi Ta Bà này. Thì ở bên và cũng có một số người rồi ở bên Ấn Độ đó, thì họ có tu hoặc là sanh về có cực lạc nhưng mà họ chưa lập thành tông. Vì vấn đề là lúc đó thì đa số là thì họ tu về Bát Nhã đồ hay là về mật tông nhiều nên họ không có mấy lập thành cái tông riêng chỉ có niệm Phật không. Nhưng mà qua tới bên Tàu á, qua ở Trung Quốc á, thì tịnh độ đầu nó chuyển mình, là lúc đó người ta theo thiệt là nhiều, thành ra nó có những cái ngày biểu diễn đầu lập liên xã tập trung ra cũng như là một nhóm thật là đông để mà tu tập. Riêng ngày biểu diễn này tu thì tu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong đó dạy cho 16 pháp quán, mà những pháp quán nó rất là di tế nhiệm màu, rất là khó. Thì phải nói rằng là ở những xã của ngày hội diễn có khoảng 123 người, thì 123 người họ thành đổ hết, không có người nào rớt đại thành hết á, không có người nào rớt đại. Nhưng mà cái pháp đó qua tới mấy cái đời của mấy cái tổ khác thì họ thấy cái pháp qua cấp đó khó quá, những người mà cái tâm trí nó không có sáng suốt tu không có được, thành ra họ mới sửa, họ mới chủ trương lại, chủ trương lại là sau này nó thành ra dễ dàng, từ từ nó thành ra cái chủ trương là trì danh niệm Phật, rồi bây giờ mình đã áp dụng. Thành ra cái ngày tổ thứ hai đó, thì cái tổ thứ hai là hoàn tiền mạnh hơn ngày Huệ Diễn nữa, ngày độ vô số tăng chúng, ngày nói chuyện ra trong miệng nó sẽ hào quang ra mà, thấy không á. Và là lúc mà ngày niệm ngày làm bản chú sớ của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bình Mãn Đắc Kinh này nè, ngày trước khi làm chú sớ thì ngày sám hối, ngày lãnh lễ chư Phật nguyện cho cái hiện cái tướng lành đó, thì chư Phật hiện cảnh cho thấy. Lúc mà ngày làm chú sớ xong xuôi đó, là một trại chú sớ này nó mới diễn tả một số cảnh nó có cực lạc, thì lúc đó là ngài thấy thắng cảnh cực lạc hiện ra trước ngài. Cái chỗ tan nhiêu cực lạc như thế này, cái mặt hồng ngài nó vẽ ra những cái bức mà vẽ trong cái quán kinh đó, những bức vẽ trong quán kinh đó là do ngài thiện đạo ngài vẽ ra, ngài thấy bằng mắt thịt rồi ngài vẽ ra chứ hạn cảnh ao nước cây báo núi báo vân á, thì vẽ ra những cảnh vậy nè, trong cuộc đời là vẽ không biết bao nhiêu bức gì đó để mà minh chứng cho cái đó. Thì nhà tinh đạo thì đặt rất là cao, mà xuống thiền định này cũng đắt nữa. Rồi bây giờ nhưng mà bữa nay mình học á, thì cái người mà chuyển dương về cái pháp tịnh độ có hệ thống đầu tiên ở bên Ấn Độ á, cái pháp tịnh độ thôi chứ chưa thành tông, là ngày Thế Tân. Thì cái lịch sử ngày Thế Tân ở đây gì nói Thế Tân thì cái gì biết cái gì, một vị học giả rất là nổi tiếng ở bên Ấn Độ, thì bây giờ nó gọi là những cái bậc lớn mà tất cả những trường phái đại thừa đều tôn thờ, mà không những cái trường phái đại thừa tôn thờ mà bên tiểu thừa nó cũng tôn thờ ngài. Thì ngài là một trong những vị tổ về triết học gọi là Pháp Tính Tông. Thì cái lịch sử của ngài thì tới giờ này nó vẫn còn mịt, nhưng mà đại khái là ngài ra đời khoảng 900 năm sau khi Phật nhập diệt, tức là khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba gì đó, tức Công Nguyên, sau Công Nguyên. Thì mẹ của ngài đó là một cái người rất là giỏi về Bà La Môn kinh điển, nghĩa là Bà La Môn rất là giỏi lắm, mà bà giỏi nhất là cái gì, học thuật về tướng số. Thành ra khi bà thành ra đó lộn ở trong coi tướng là bấm rồi, bà coi tướng là sợ biết là sau này bà thành ra đứa con quốc tử. Đứa con bà thành ra đó thì sau này được làm vua, có thể làm vua, tức là thống lãnh thiên hạ. Mà thành ra trong cuộc đời bà muốn tìm một cái tướng của một người thượng phu, tức là người chồng, để có thể là nếu mà tướng bà đó tốt rồi thì kiếm được một ngày một tướng gì đó thì kết hợp với bà thì sanh ra đứa con sau này sẽ làm vua. Nhưng mà trong bà đi bà tìm hoài, bà để bà chọn chồng chứ không phải là chồng đoan bà. Bà tìm hoài thì cuối cùng tìm cũng không được như ý, thì cái người chồng đầu tiên bà lấy ra đó thì bà tìm nhưng mà không được như ý. Nhưng mà bà mới dùng cái tinh tú nè, bà dùng tinh tú để bà chuyển cái giận đó lại. Thành ra bà kiếm những cái giờ ăn nằm với chồng như thế nào mặc dù cái chồng đó như bà chọn là tính tướng hơn 100% cộng với bà như vậy đó thì sinh ra đứa con chắc chắn làm vua. Nhưng mà cái anh chồng tìm được ông chồng đầu tìm lâu lắm rồi không được, tìm được ông đó thì được 80% à. Nhưng mà bà tính theo cũng như bà tính theo ngày giờ tháng năm ăn nằm thế nào tinh tú giờ nào như tử vi vậy đó, để đẻ ra để mà bù đắp cái đó. Nhưng mà trời tính cũng mình tính cũng bằng trời tính, vẫn là nó bị sai sai, có lẽ là không có đúng theo cái sự báo cầu, không biết là chuyện xảy ra làm sao không hiểu. Cái còn mà đẻ ra ngày vô trước, thành ra là ngày vô trước là ông tổ về di thức học đầu tiên. Ngày tôi về vô trước sau này mà ông tu gặp Di Lặc á, xong tôi gặp Di Lặc mà gặp Phật Di Lặc thuyết cho cái bộ cái Vô Giả Sư Đại Luận cho ông nghe, rồi từ Vô Giả Sư Đại Luận ông mới làm ra cái hệ thống di thức học đó ngày như trước. Nhưng mà thấy ông chồng bà bắt như vậy, bà nặng nằm chồng bà thanh rồi bà vô trong cái trước rồi đó, thì bà tính ra là ông này không làm vua mà sau này chỉ là bỏ rồi. Tính giờ rất tật, bà khỏi tướng rẻ rồi biết thì thành ra bà bỏ ông đó thì kiếm ông khác. Kiếm ông khác rồi kiếm cũng chạy ra tóc dậy được ông tập thứ hai thì cũng không có đạt được cái dư tưởng là 100% để làm vua nữa. Thì bà cũng như là dùng số học luận bàn rồi thi nhà phương hướng gì nhiều nó xung lắm mới bà làm đủ trò chứ đạn nào nó đẻ ra được cái thần. Đẻ ra cái thần rồi thấy là em là em của cái ông ngày vô trước nhưng mà thấy thanh á nhưng mà chưa đẻ ra rồi đó thì cũng bà coi là thấy tướng lại cũng phải tướng làm vua nữa mà sao làm tổ. Thì mới học bà mới bỏ tập thứ hai, bà lấy đồng thứ ba, cũng là tính coi tôi là tôi cũng không đạt được yêu cầu, tại là cái số rồi phải là dùng cái phước, bằng cái phước nữa, cái số là cái chuyện đó. Cũng như tả ao là muốn để cho dòng họ mình làm quan làm tướng cuối cùng đâu có để được. Ví dụ như ông địa lý tả ao của mình rất là giỏi, thì mới lấy đồng thứ ba, thì thứ hai cuối cùng là còn tệ hơn mấy ông trước nữa, thì đẻ ra được sự tự giác. Ông sư tử giác thì ông ở đây toàn là xuất gia lấy danh là sư tử giác, thì ông này là cũng thông minh đỉnh ngộ cũng giỏi lắm, nhưng mà sau này ông này không có làm tổ mà cũng là đi theo trường phái Di Thức Tông. Thì lúc đó thì mấy anh này là ba anh em này là sau này xuất gia hết, vị tu hết và đều nổi tiếng hết. Thì ngày vô trước là tổ về Di Thức là tổ thứ nhất, ngày tới sanh là tổ thứ hai, còn sư tử giác là vô hỗ trợ tổ cũng tổ Di Thức học nhưng mà tổ thứ hai. Nhưng mà Thế Thân á là ngày nghĩa là thông minh như đứng ngộ học một nhớ mười mà giỏi khủng khiếp, thấy không? Thì lúc đó là ngày nó xuất gia, đó là xuất gia theo trường phái Nguyên Thủy, mà trường phái Nguyên Thủy lúc đó nó chia nó nhiều trường phái này gọi là Nam Tông á, lúc đó chia ra làm nhiều bộ phái khác nhau, mà đó cái bộ phái mà lúc đó là có nhiều người thánh đắc đạo nhất á là bộ phái tôi nhớ không lầm bộ phái nhất thiết của bộ á, thấy không? Rồi phái đó là nó có những thánh tăng nhiều lắm, nhưng mà hồi xưa mà cái mở pháp học nó dạy ra thì nó sợ người ta trộm pháp, thấy không? Thế mà bộ phái này nó dạy thì nó không muốn cho bộ phái mặc dù là Nam Tông, nhưng mà nó không muốn cho bộ phái Nam Tông khác tới học, nó chỉ dạy cho bộ phái nó thôi, nhưng các học của nó cũng như là bí truyền, nó dạy riêng biệt vậy đó. Nó kỹ cái gì đó, nó sợ cũng như là ta tới ta trộm đi rồi ta chỉ trích cái bộ phái mình biết được cái tông chỉ pháp môn mình người ta nhận ra làm ra. Thấy không? Thành ra ngày phải đang trong cái bộ phái của bộ phái gì của Nam Tông bây giờ ngày giả dạng lại bình ngày bình thường đó là giả dạng đó là người bình thường rồi đổ nhặt vô trong cái thành đó. Thấy không? Đổ nhặt trong cái thành đó là mới sinh xuất gia cho cái dòng phái đó. Thì lúc đó các vị A-la-hán họ đặt A-la-hán được cái dòng đó họ nhìn họ biết. Thấy không? Mấy ta đắc quả mà nhìn ta biết, nhưng mà thấy ông này có tâm học họ lờ đi họ không nói.
thì ngày quả nhiên là không có đỉnh ngộ nên học thời gian là bao nhiêu cái luận thuyết của cái đạo phái đó ngày nắm hết. Mà cái luận mà sẽ nổi tiếng nhất là luận Tỳ Bà Sa. Cái luận Tỳ Bà Sa đó có thời gian là nó thất tùy nó mất luôn. Cái luận Tỳ Bà Sa đó là cái luận mà trong cái đời của đời con vua nào đó là ông kết tập
gần cả mấy ngàn vị tăng chúng để mà lấy lợi tất cả những cái điểu cốt yếu của giáo pháp để mà ghi chép lại, thì ông mới sàng lọc ra, sàng lọc mấy ngàn tăng chúng thì sàng lọc biết được 500 người đắc quả là hán, thấy không? Thì mới 500 người đắc quả hán mới vào một cái thành riêng, ngài kết trong một cái tập riêng, trong cái thành đó là ngài trợ cấp ăn uống ngủ nghỉ hết để cho mấy người đó kết tập vô, kết tập để mà viết lại cái bài những bài luận, tức là những cái pháp tu và những luận cứ, những cái chứng minh của cái hệ thống A-la-hán như thế nào. Ha, thì mà lúc mà luận cứ vậy thì có những cái điểm mà nó nói về cái trí tuệ sâu xa của đại thừa, thì mấy ông kia, mấy ông la-hán đọc ổng phân dân, ổng thấy nó hơi mâu thuẫn, không có giải quyết được. Thì có một vị bồ tát thấy phân dân, thì lúc đó đình thì cái một vị bồ tát đó họ xuất cái phát cái tâm bồ tát họ đến. Họ thấy được cái tâm đó, họ mới vô xin với ông vua rồi, con xin vô để mà con cùng với pháp hội này để mà con làm cái viên mãn cái chuyện từ bà xa này, tức là phá những điểm nghi. Thì các vị A-la-hán nhìn vô ông này thì ông nói ông chưa đắc A-la-hán quả, làm sao ông xin vô đây? Tại cái bồ tát họ không có đắc quả A-la-hán, tại vì đắc A-la-hán thì sẽ nhập vào cái vô dư niết bàn, tức là không còn độ sanh được nữa, nên ngài không có đắc, tức là ngài vẫn để một chút cái vô minh đó, lấy cái nguyện để sanh, cái nguyện sanh, còn cái kia là vô sanh là không sanh được nữa. À, thành ra không cho vô, không cho vô, mà 500 vị, 5 vị là hán, 500 vị là hán thôi mà không cho vô. Nó là kết nói về cái dịp luận Tỳ Bà Sa, luận Tỳ Bà Sa nó vậy đó, không cho vô. Thì lúc đó ngài mới phát nguyện, ngài nói thôi giờ nếu mà tôi là A La Hán thì vô phải không, giờ tôi xả cái nguyện của Bồ Tát đi, nhập A La Hán đạo, tôi thành vị A La Hán để tôi vô đây để mà tôi giải quyết cái vấn đề nghi vấn để mà kết tập cái luận Tỳ Bà Sa này cho nó rồi, thấy không? À, thì ngài nói bây giờ ông đang cầm cái bình bát vậy nè, ông nói bây giờ cái gì muốn tôi đắc A La Hán quả với tôi vô, thì bây giờ tôi phát nguyện trước mặt cái gì là tôi thảy cái bình bát này lên, thấy không? Mà khi bình bát này rớt xuống đất tôi sẽ nhập vô tận định thành A La Hán để mà tôi vào cái pháp hội này, thấy không? À, cái năng lực là được, nhưng mà khi mà thảy bình bát lên cái chư thiên nó giữ cái bát luôn, không cho rớt xuống, thấy không? Chư thiên nó muốn ông này không, nghĩa là để giữ là thành Bồ Tát đạo đi, thành Phật độ chúng sanh, không giữ cái bát xuống thì cái bát đó không luôn. Các vị A La Hán thấy vậy mới cho ông này vô, nó cho này vô, mặc dù ông này là cái người mà không phải đắc được A La Hán nhưng mà cho vô, thấy cái thần lực thần biến thì cho vô. Thì ở trong cái đó là đại đường Tây Dứt Ký á, cái Dứt Ký của nó có ghi lại cái tích đó, cái tích của cái gì đó, thì vô là đã thành luận Tỳ Bà Sa. Cái luận Tỳ Bà Sa này nó trở sau này nó trở thành ra một cái pháp bảo của hệ thống năm tông. Luận rất là cái trí tuệ sâu xa của Bồ Tát Nam Tông, thì ngài Thế Thân ngài mới hòa vô trong đống, học được luận Tỳ Bà Sa đó. Mà khi mà Bồ Tát xa rồi, trí tuệ ngài mở mang, bắt đầu là ngài thấy pháp học của Nguyên Thủy nó tuyệt vời, nó hay vô cùng. Ngài viết bao nhiêu luận của Nguyên Thủy để mà bổ cứu từ câu xá luận rồi là mấy chuyện đó, ngài viết nhiều lắm, viết rất là nhiều luận của Nguyên Thủy. Mà khi viết mình đặt cái cơ sở mà giải pháp cá nhân đó, thì ngài đã kích Bồ Tát đạo, thấy không? Tại đó con đường Bồ Tát đạo mà già độ sanh chúng sanh là nhất lâm vào phiền não, là vậy làm sao giải thoát được, thì ngài đã kích rất là mạnh, thấy không? Thì bắt đầu tới tay của ngài vô trước, lúc đó ngài vô trước ở miền Bắc, thì tới ngài vô trước, thì ngài vô trước thấy em mình như vậy thì mới tìm cái kế để mà kéo ông em mà trở lại cái con đường đại thừa. Đó, mà nói với em thì anh em thì ông đã không thích ông anh mình rồi, nói anh mình đi lạc rồi thì không có chịu nghe, thấy không? Thành ra mới đưa những đệ tử của ngài tới, những đệ tử mà chứng đạo của ngài tới. Thì những người đó chờ những lúc mà ngài Thế Thân ngồi cái tâm vắng lặng, ngồi thiền định rộng rãi thì mới đọc những câu kệ mình gọi là cả vị chính tông á, với cái Tỳ Bà Sa luận á, nó thuộc về cái loại mà thắng pháp tập yếu của Nam Tông, nó hơi giống nhau, nó là một những cái loại luận mà giống như duy thức vậy đó, nhưng mà bên kia nó lấy 6 thức để mà nó luận chứng hết tất cả các pháp của Đức Phật, còn bên duy thức học thì nó lấy 8 thức để nó luận. Như vậy nó học nó thêm 2 thức nữa, hai cái thức đó một cái thức thuộc về chấp ngã, và một cái thức nó gọi là tạng thức, tức là một cái tạng thức nó gọi là mình nói là Phật tánh á, ha. Đó. Thành thử sau khi mà đọc giảng mình làm thời gian thì ngày Thế Thân thấy từ từ ngày thấm, Ngài thấm cái này suy ngẫm lại thì ngài thấy trúng. Ngài thấy trúng xong rồi thì lúc đó thì người vô trước mới xuất hiện ra, mới nói với em mình, nói em mình. Thì đương nhiên là hai bên cũng cái tông thì nó giống nhau, cũng một bên 6 thức, một bên 8 thức đều giống nhau hết á. Rồi cái mà ngày vô trước thì nó sâu hơn, nó giải thích về những cái chuyện mà tại sao những chủng tử nó từ đời này kia nó không mất mà nó cứ xuất thanh hoài. Thì cuối cùng thì ngài Thế Thanh mới là quy đầu qua bên đại thừa, chấp nhận qua bên đại thừa. Thì ngài Thế Thanh mới cảm thấy rằng khi mình về đại thừa rồi đó thì cảm thấy hối hận là đã viết không biết bao nhiêu sách, thấy không, mà đã kích đại thừa, đã kích dữ dội lắm, thấy không, coi như đại thừa là tà ma rồi ngoại đạo vân vân là sai, đúng là Phật đại khái vân vân vậy đó. Thành ra ngài dự định cắt cái lưỡi như là để mà tạ cái tội với cái lỗi để mà đã phá đại thừa. Thì ngài vô trước nói là con em dùng cái lưỡi thuyết pháp, dùng cái tay để giết ha, để mà chống phá đại thừa, thì nay muốn đền bắt cái lưỡi là chính là dùng cái lưỡi của em, dùng cái tay của em để mà chấn thương đại thừa, đó là cái sự mà sám hối hay nhất, chứ không có nên làm như vậy. Từ đó là bắt đầu là ngài bắt đầu mới viết, mới bắt đầu là mới chuyển dương di thức là cái luận di thức tam thập tụng luận được vân vân á. Thì đi siêu có giảng cho quý vị mấy cái phá anh kia đó, là những cái luận đó là ngài Thế Thân làm hết, cỡ như giống như vị tổ thứ hai. Rồi sư giác đó là ông thứ ba, thì đợi cái cuộc đời sư giác thì cũng không có rõ, thấy không, nhưng mà biết là em cũng cha mẹ này sau này cũng về phá di thức tu. Thì mấy ông này tu di thức tức là tu theo cái lối giảng của Phật Di Lặc, tức là giảng để mà tu cái pháp này để mà sanh về cái cõi của Phật Di Lặc. Cõi Phật Di Lặc giống như một cõi tịnh độ vậy đó, nó gọi là tịnh độ đâu sức. Thì ba anh em đều có phát nguyện ra mình tu cái pháp này, tu cái pháp cái lối duy thức của Phật Di Lặc, thì tương lai phải gặp Phật Di Lặc mới giải khai được những cái bế tắc của mình được, tức là gặp một cái gì mà chủ trương về dạy duy thức. Thầy nguyện rằng tất cả sẽ sanh về cái cõi Phật Di Lặc. Thì nhưng mà mấy ông này tu đều có nhập định, có thần thông hết trơn á, thấy không, thành ra mấy ông này mới dặn với nhau. Bây giờ anh em mình á, bây giờ tu gặp Di Phật, người nào mà gặp Di Phật Di Lặc rồi đó ha, thì phải như là dùng ứng hiện liền, dùng thần thông ở cõi đó hiện xuống cõi này báo cho mấy anh em cái này biết là Phật Di Lặc đang ở đó, đang thứ đó, để cho cái tính tâm mạnh để mà mình sẽ đi theo. Thì mặc dầu sư tử giác là đứa em thứ ba nhưng mà chết sớm ha, chết sớm. Thì hai ông này chờ hoài 4-5 năm sau không thấy ông này xuống không thấy ông này hiện thân xuống. Cái này là bên cái pháp tịnh độ nó kể ra, không biết có thiệt hay không. Không có xuống thì khoảng mấy năm sau nữa, hay là khoảng 5-6 năm sau nữa thì tức là Thế Thân mất, tức là hai đứa em nó mất trước. Thì trước khi mà Thế Thân bệnh thì mấy ngày vô trước coi thì thấy cái số mà Thế Thân hết rồi mới dặn ngày Thế Thân nói là ba anh em mình đã nguyện rằng là tu lên gặp Phật Di Lặc trước, mà sư tử giác đi không biết có tới hay không, phải không? Tới giờ này lâu quá không thấy xuất hiện. Bây giờ tới em thì cứ anh coi thì chắc chắn em phải mất thôi, coi số thì em đã tới rồi, phải không? Thì khi này nếu mà em gặp Di Lặc phải về báo cho anh biết, báo cho anh biết liền, chứ đừng cho đấy anh coi cái đường lối tu của mình, những cái mơ, những cái gì của mình coi nó trúng hay không. Thì Thế Thân mất rồi thì ngày vô trước cũng chờ hoài cũng không thấy xuống. Tới 4 năm sau thì một lần ông nằm mơ trong cái trạng thái nửa định nửa tỉnh đó, thì thấy ngài Thế Thân về, thấy không, ngài Thế Thân về, ngài Thân đảnh lễ, ngài Thân nói là ngài thì vừa đảnh để chào ông anh mình xong, thì ngài vô trước mới hỏi một câu là em đã gặp ngài Di Lặc chưa, hay có phải là ngài Lặc cũng đang thuyết về ở đó. Thì ngài Thân nói là đúng rồi, em có lên cung đòi giao xuất rồi, em đã lên được cung đòi giao xuất, theo các người em lên được đòi giao xuất là gặp được Đức Di Lặc ha. Đó, thì Đức Di Lặc lúc đó thì đang thuyết về di thức học, cũng là di thức học đó, đang thuyết ở trên tỉnh cho các vị Bồ Tát ở trên tỉnh đang nghe ha. Đó, thì cứ em vô em có đảnh lễ, em vô em đảnh lễ ngài Di Lặc 3 lễ ha, rồi đi di nhiễu 3 vòng thì nhớ luôn cái lệnh dạng ha, là gặp Di Lặc là về liền, nên em về em báo cho anh biết. Tức là vừa đảnh lễ xuống đảnh lễ 3 cái rồi đi có 3 vòng lên xuống là 4 năm rồi. Tại vì một ngày ở trên cờ giới thức đó là 400 năm tuổi người, thấy không, 400 năm tuổi người, thành ra cái lệnh tổng mình xài có 1-2 phút con trở thôi là bao nhiêu đó, mở được 400 năm như thế này, thấy không. Thì câu thứ hai mà ngày vô trước cũng hỏi đó, vậy em lên tở nó hỏi gặp sư tử giác không, thấy không, sư tử giác tu hành như vậy có tinh tấn gì gặp gì đặt chưa, thì nó sư tử giác cũng lên được cũng rồi đâu sức rồi, không? Nhưng mà bị ngũ dục, tại công trời sức là công trời của thù thắng, báo thù thắng của dục, thành ra cũng những cái quyến rũ đó nhiều lắm, tiên nữ rồi đủ thứ nhiều lắm, thấy không? Ngũ dục nó mạnh quá đi, mà cái tâm ngài, cái định lực ngài không có đủ, thấy không? Thành ra ngài mới đi vòng vòng ở ngoài đó, tại vì đua sức đó, cũng thiếu pháp là thiếu pháp, có một cái đi vô trong nữa thì mới gặp ngài với đạt. Còn ở ngoài này là chư thiên, ở sống ở ngoài tại khỏi chư thiên mà, tại là có một cái biệt diện, có một cái cung mà chuyên môn thuyết pháp thì nó gọi là nội diện. Còn ngoại diện này là phước báo thù thắng chư thiên. Thì sư tử giác á mới đi qua tới cái báo của chư thiên thôi thì bị tắm vô cái ngũ dục của liền, tại sức thiền định không đủ, cứ lẩn quẩn ở ngoài cho hưởng không à. Thấy không? Thì Thế Thân có đi gặp em mình mà nó không chịu vô, còn đi ở ngoài mà nó hưởng, nó không quên luôn, nó không có nhớ gì nữa. Thấy không? Em có gặp sư tử giác và tử giác ở ngoài, nên mới nói này vô trước vậy. Thì vô trước mới ngẫm lại thì sợ, nói rằng nếu mà cái trình độ tu nghĩa là sư tử giác tu cũng tinh tấn, cũng đắc được một số thiền định phước báo mãnh liệt mà lên tỉnh mà còn bị ngũ dục cám dỗ mà vào không gặp được Di Lặc, thành ra cái pháp này nó cũng gọi là không được gọi là cũng như là như ý nguyện lắm. Đại khái trong cuộc đời mà kể là kể như vậy, đó là cái câu chuyện của mấy thầy Thiền Long, mấy thầy Định Độ Tông kể để mà khuyến người ta tu về tịnh độ chứ đừng có nên tu tịnh độ đau sức. Đại khái vậy. Thì Ngài Thế Thân là một vị đại luận sư, ngài giỏi lắm. Thành ra khi mà ngài đọc cái quyển kinh Vô Lượng Thọ Bình Đại Giác Kinh này nè, thì ngài làm một bài luận, nó gọi là Vô Lượng Thọ Bình Đẳng Giác, Vô Lượng Thọ U Bà Đề Xá Giảng Sinh Kệ. Tức là làm nguyên một cuốn này, ngài làm thành bài kệ, thấy không? Tóm hết cái giáo nghĩa của cái kinh này, những kinh này và một số kinh tịnh độ, tức là cái cách tu hành làm sao để mà sanh được cõi cực lạc. Thì trong này ngài đề nghị một cái pháp môn tu, nó gọi là năm niệm môn, và cái chủ đề của mình sẽ giảng trong cái khóa này. Thì cái tịnh độ mà khi mà cái tâm ở bên Tàu nó thành lập á, là nó thành lập trên ba quyển kinh, hay là một là quyển kinh vô lượng thọ kinh á, hay là gọi là kinh đại thừa Vô Lượng Thọ Bình Đẳng Giác là kinh này nè. Cái kinh thứ hai đó là kinh mà gọi là Vô Lượng Thọ Quán Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Cái kinh đó là cái kinh mà thuyết cho cái bà Di Đề Hy. Bà Di Đề Hy đó là vợ của vua Tần Bà Sa La. Cái chuyện này thì quý vị biết rồi, giảng Vu Lan người ta ưa kể rồi đó, thấy không? Vua Tần Bà Sa La là có quan trái với hoàng tử A Xà Thế, thấy không? Thành ra A Xà Thế khi mà lớn lên đó thì mới nghe theo Đề Bà Đạt Đa, mới bắt vua Đề Bà Đạt Đa đó, thì nói là giờ ông lên làm vua đi. Mà lúc đó thì Đức Phật đang thuyết pháp ở thành Dương Xá, tức là thuộc về lãnh vực của vua Tần Bà Sa La, thấy không? Thì ngài Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Đa là trong kinh điển nói là con của ông Cam Lộ Vương, là em chú bác, anh em chú bác với Đức Phật xuất gia. Ngài này cũng là thông minh trí tuệ lắm. Đức Phật có 32 tướng tốt rồi, ông này cũng có được khoảng 30 tướng tốt, thấy không? Thông minh trí tuệ lắm nhưng mà hơi tà kiến, thấy không? Thành ra theo Đức Phật mà muốn làm giáo chủ mà, tức là muốn cho Đức Phật thôi, Đức Phật già quá, nó cứ nói Phật là thôi bây giờ Đức Phật già mà lo độ sanh nhiều quá, tốn sức quá, thôi cũng như là ẩn tu đi để con giao việc này cho con lo hết cho. Tức là cái số Đức Phật hoài vậy đó. Mà Đức Phật cứ nói, ông nói nếu mà tôi giao cho cái giáo đoàn lại, tôi giao cho sáu lợi phất với một quyền liên, chứ sao giao cho ông? Ông chưa đắc ba la hán, mình sao giao cho ông? Thấy không? Mà ông này ông tu gì có chút tham với phiền não nên tu quả nó không đắc, nó cứ lừng sừng vậy bà, nó không đắc. Thấy không? Thành ra ông nói bây giờ mình muốn nắm giáo đoàn là phải có thần thông, thấy không? Có biến quá thành thục rồi cái mới lên nói đi, tại vì là anh em Đức Phật mà mới đi lại nói với mấy vị đắc quả đó, xin dạy thần thông mà không ai dạy hết trơn. Nói là tu của Đức Phật là giải thoát, không có vụ thần thông, thấy không? Thì ổng đi hoài không được thì ổng mới chạy lại ngài A Nan. Ngài A Nan là anh em ruột với Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà nói ngài A Nan, nói là em là thị giả Đức Phật, là nghe Đức Phật nhiều như vậy như vậy như vậy đó, có biết lúc nào Phật dạy thần thông như thế nào không? Chỉ cho anh tu. Thì ngài A Nan chưa đắc quả, ngài A Nan mới là tu đà hàm thôi, mới là kiến đạo thôi, chứ đắc quả là hán. Nên ngài thấy ông anh mình nói mấy anh tu bao lâu năm nay mà không có cái gì hết trơn, cái nó mới dạy cho Đề Bà Đạt Đa ngũ thần thông. Thì ra theo tập mấy tập cái gì đó, tập được khoảng gần mấy tháng thì thành, làm cũng bay trên không rồi, quá nước quá lửa biến quá đủ thứ hết trơn. Thì Đề Bà Đạt Đa muốn sống ngoài Đức Phật, thấy không? Mới nói bây giờ mình cứ thỉnh Phật mà đi nhập diệt hoài, đi vô rồi mà tôi ẩn tu để mình nắm ông Phật không chịu, thì mới nghĩ cách giết Phật. Giết Phật, Phật chết đi, thấy không? Là mình có bây giờ có thần thông, là có một số người đi theo. Thành ra nhưng mà cái mà Đức Phật thì đang lúc đó đang cái phạm vi hoằng pháp là ở ngay chỗ cái kinh đô dân xá của Đô Tần Bà Sa La, thấy không? Thì mới vô mới suối cái ngài A Xà Thế đó là giết vua đi, giết vua Tần Bà Sa La đi, thấy không? Để cho bà chết đi thì ông làm vua ở đó, rồi tôi đây tôi sẽ được cách giết Đức Phật, tôi lên tôi thế Đức Phật là con đang hoằng pháp. Thì vua A Xà Thế ông mới nghe vậy, ông mới bắt vua ông mới lên đứng lên làm loạn, nổi lên lật vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà rồi vua Tần Bà Sa La biết mới bắt được ổng. Đặt là ổng hỏi tại sao con vậy, vậy ông nói là tại giờ ba giờ không, tại sao không giao ngôi cho con, ba làm vậy. Ông nói giờ muốn giao thì ổng giao, thấy không? Ổng giao lại, ổng giao cái quyền hành là bắt ổng nhốt luôn, bắt ổng nhốt luôn, bắt nhà ổng nhốt luôn. Thì sau đó là về thì cho bà thăm, thì bà mới trét mặt cái đại khái cái gì ra giảng á, nói cho đại khái thì rồi sau này vô Tần Bà Sa La biết đó thì không cho vô thăm nữa. Thế nữa lúc đó bà mới buồn khổ, bà nói trong thế gian này tại sao nó nghịch thường như vậy, là con giết cha bao nhiêu khổ não sanh trôi, ngưỡng mong Đức Phật ở trong cái núi Linh Thú thần Vĩnh Xá vậy đó, tôi dân tộc tới đây mà chỉ cho con một cái pháp nào tu về cắt cõi, không có những quan trái, không có những thù nghịch, không có cái này cái kia, và phương pháp tu thì sao được vậy, cho con thấy được quốc độ chư Phật. Đức Phật mới thị hiện tới, ngài mới ẩn cho đó, ngài hiện ở đây theo ngài là A Nan rồi một Kiền Liên vân vân, với mấy người. Thì ngài bà đảnh lễ thì lúc đó Đức Phật mới thuyết ra kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật mới đọc thị hiện mấy cõi quốc độ cho bà thấy. Bà nói nếu mà con thấy cõi này là cái cõi chúng sanh ở thời cái kiếp nó giảm ha, thành ra là nó có những cái tham, những cái sân, cái si gì đó, thì nếu con muốn thì những quốc độ chư Phật như thế này mới thị hiện bao nhiêu quốc độ chư Phật. Thì khi ông nhìn hết quốc độ chư Phật thì ông chọn cái cõi cực lạc. Cõi quá thù thắng để chọn cực lạc. Thì lúc đó Đức Phật cực lạc mới hiện, Đức Phật Di Đà hiện trên không cho thấy cảnh tướng cho thấy. Thì sau đó Đức Phật Thích Ca mới thuyết cho cái cách tu làm sao để mà về cái cõi cực lạc. Thì nó là một cái quyển kinh, đó là hai quyển kinh chánh. Hai quyển kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, hai cái kia là Quán Vô Lượng Thọ. Dạy cho mình là 16 pháp tu để mà sanh về cõi cực lạc. Như cái pháp tu đó quá vi tế, dùng cái sức quán tưởng, tức là cái tâm tưởng tượng rất là mạnh, thấy không? Thì ngài bày diễn là tu theo cái quyển kinh đó. Còn Đức Hà Thiện Đạo thì tôi nguyên kinh này. Người Thiện Đạo thì lấy chủ trương nguyên kinh này hay Lập Tông. Còn ngày Quả Diễn thì tu lấy cái năm ngôi Di Đà Phật, Đà Phật đó, là ngày Thiện Đạo thì căn cứ vào cái này, lấy một phần của cái kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để lập thành tông. Rồi có nguyên kinh thứ ba, đó là nguyên kinh là tóm lược. Nó gọi là A Di Đà Tiểu Bổn. Ở đây quý vị tụng nó như thiện A Văn nhất thời Phật tái xá để phất kỳ thọ cấp tụ duyên giữ đạo tỳ thân chúng vân vân vân. Thì lúc đó A Nan đứng lên mới hỏi là từ đây đến mười ương đức cõi phương Tây có Đức Phật là A Di Đà, tại sao A Di Đà vậy đó? Trong đó là trong cái biển cái kinh Tiểu Bổn A Di Đà thì bài chủ trương là niệm Phật hoặc là một ngày hoặc là bảy ngày, hay nếu mà niệm chí thiết vậy thì sẽ lâm chung sẽ thấy Đức Phật đến rước. Từ biển kinh nó đi nói gì không niệm Phật không, chứ không có gì hết. Nó không là thuần túy về niệm Phật, nó không có quán gì hết trơn á, nó gọi là Tiểu Bổn A Di Đà. Thì ba cái quyển kinh đó là nền tảng để mà sanh ra pháp môn về đi về A Di Đà Phật, tức là tầm kinh để mà sanh về cõi giới A Di Đà Phật. Thì căn cứ vào ba cái quyển kinh đó, nhưng mà căn cứ chánh là cái quyển kinh Vô Lượng Thọ Bình Giác Kinh. Thì ngài Thế Thân là một đại luận sư cái thời đó, rất là giỏi về thời đó, thì ngài làm một bài kệ, làm cái bài kệ tức là tóm lược hết ý nghĩa trong quyển kinh này. Thì là cái bài kệ đó nó gọi là Vô Lượng Thọ U Bà Đề Xá Giảng Sinh Kệ. Thì khi mà ngày Quả Diễn mà lập thành tâm tịnh độ, thực sự ra là ngày Quả Diễn đệ tử của ngài Đạo An, thấy không? Và ngài Đạo An đó là một bậc thông thái, là giống như là ngang hàng với Cô Ma La Thập đời đó vậy đó, giỏi khủng khiếp lắm. Mà ngài Đạo An thì xấu tướng lắm, không có đẹp, thấy không? Thì Quả Diễn là đệ tử ngài đạo an, mà đạo ngài Đạo An tu á, việc vấn đề mà có trí tuệ mà tuyệt đối là ngài Đạo An tu là tu theo pháp tướng. Ngài Đạo An là cầu sanh về trở Phật Đạo Xuất chứ không phải cầu sanh về tịnh độ. Và đệ tử của ngài là đi về tịnh độ, là đi về pháp môn tịnh độ. Tại bởi vì những thì sau này nghe Quả Diễn mà đi xuống hoằng pháp á, thì Quả Diễn mới chọn lô sơn làm cái đạo tràng của mình, thì mới lập ra Liên Xã, rồi lấy Quán Kinh làm cái cơ sở để tu. À, Liên Sở mới lập ra là tập ra ba theo cái lối quán mà dạy cho bà Di Đà Hy, tức là quán Phật như thế đó, quán cõi nước như thế đó, quán gì vân vân, rồi niệm Phật như thế này thế này thế này. À, thì sẽ sanh về cõi lạc, thì ngày tu sau đó thì cái lối tu của ngài đó thì người ta sanh về hết, không có sót người nào hết trơn, thấy không? Thì trong cùng một cái thời đó, trong cái thời đó thì xuất hiện ra một cái vị tăng này cũng thông minh lỗi lạc mà cũng giỏi lắm. Đầu tiên học về nho, sau này đi qua đạo với đạo Phật. Thì lúc mà đạo Phật đó thì ngày đi gần như là ngày lúc đó là cái trường phái của ngài Cù Lâm La Thập đang phát triển ở bên, ngài đang dịch kinh phát triển ở bên bên Tàu đó. Thì lúc đó là đệ tử của La Mật Tập á, của Ma La Thập là đi theo cái hệ thống của ngài Long Thọ, tức là đi về Tam Luận Tông. Thì cái ngài Đàm Loan rất giỏi về Tam Luận Tông, tức là nói về Bát Nhã, nói về Phật trí Phật tánh là nói là thông suốt vậy đó. Ngài chuyên môn giảng luận giỏi lắm, nhưng mà sức khỏe ngài thì yếu lắm, ngài cứ bệnh tới bệnh lui, bệnh tới bệnh lui, và ngài nói mà bệnh như gì đó mà tu á làm sao mà đắc đạo được. Cách hay nhất bây giờ mình phải tu á, mình chuyển cái lối tu, không chuyển tu Phật, nó tu qua tiên, tu để cho nó khỏe mạnh, trường sinh bất tử, thấy không? Thế mà ngày mới vô cái lúc đó là ngày cái chiều gì, hình như chiều Lương hay gì đó, thì ngày gặp vua. Hình như cái lúc đó là gì, Lương Chỗ Đế hay gì tôi nhớ như vậy. Gặp vua thì ngày thuyết tam luận cho vua nghe, thì vua phục quá đây, thì vua hỏi có nhân duyên nào ngày ở đây, ngày có cần cái gì không? Ngày nói bây giờ tôi cần học tiên, thấy không? Mà tôi nghe rằng là ông Đạo Công á, cái Đạo Động Cảnh á, lúc đó Đạo Động Cảnh là vị tiên gia tu luyện được kim đơn gì tùm lum ra hay lắm, mà có những cái tuyên thực là người ta tính rõ tử được, là nguyện làm sao để mà gặp cái ông đó để học được cái pháp đó. Thì ông vua ổng biết, ông vua là ông vua mà, ông hỏi quần thần, rồi ổng viết lệnh, ổng viết cũng như là cái cũng như là ra lệnh vậy đó, gặp cho Đạo Động Cảnh là phải truyền cái đó lại cho ông Đàm Loan. Nghe không? Nó tiên gia nó còn giống hơn Phật nữa, nó giống thủy đó, tiên gia lọc, tiên gia còn khó hơn đạo Phật đó, tiên gia nó chọn người nó dạy. Thành ra có cái lệnh đó nên ông Đạo Động Cảnh là bao nhiêu sách tiên gia dạy đưa hết cho Đàm Loan. Đàm Loan hí hửng đem ôm năm quyển sách tiên gia đem về núi tính kỳ này cho tu. Đi dọc đường đó thì mới gặp ngài Bồ Đề Rú Chi. Ông Bồ Đề Rú Chi đó, ông mới qua thì lúc đó Đàm Loan là giỏi về Phật pháp rồi, mới nói Bồ Đề Rú Chi, nói là tôi giờ năm được sách tiên đơn này tôi tu vậy cho đạo Phật nó có cái pháp nào, thấy không, mà tu để trường sanh bất lão, giống như tiên đơn Đức Phật nói, cái tiên đơn của lão giáo của người nó có hay nhưng mà nó còn dằn nhẫn trong dòng sanh tử thôi. Người có sống lâu lắm là cũng mấy trăm năm, mấy trăm năm rồi chết hoặc là sanh cõi trời đi nữa thì theo cái nghiệp nó vẫn sanh tử luân hồi thôi. Ngày nay đạo Phật giáo mình Phật ta nó có một cái pháp tu sẽ người sẽ trường sanh bất lão, được sống hoài không bao giờ chết, và cuối cùng thành Phật luôn. Cuối cùng mới đưa cho ổng cái quyển Vô Lượng Thọ mình đã nhắc kinh này nè. Ông về ông coi thì thấy hay quá, cái này còn hay hơn Thích Thiên Gia nữa. Ông bỏ hết, ông đem đốt năm những kinh đó, là hồi đó sinh khó lắm, ông đốt hết. Thấy không? Bắt đầu học cái này rồi xong rồi cái ông mới tìm được cái quyển luận của ngài Thế Thân Vô Trước. Đó, thì từ cái quyển tự ngài Sơ Tranh trước lập trường của ngài trở thành vững chắc. Thì mới cái làm luận là nó cắn vào kinh nhưng mà nó giải hết những cái nghi của kinh. Lập rồi những chắc thì ông từ cái đó nó bắt đầu mới xiển dương tình độ. Nhưng mà mấy sau này người ta sắp làm tổ đó thì người ta không có sắp ổng, nghe không? Ổng là cùng thời với trước cái thời của ngài Thiện Đạo cũng phân mấy chục năm mà cái công của ngài mà xiển dương tình độ nó không có nhiều đệ tử bằng ngài Thiện Đạo. Thành ra Thiện Đạo được nhìn làm sơ là nhị tổ, nhưng mà ngài đạo xuất lại không có được. Nhưng mà từ cái luận đó thì ngài mới làm bài luận sớ, ngài lấy cái giảng sinh luận đó ngài làm bài luận sớ. Cái giảng luận sớ này đó là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá Nguyễn Sanh Kệ, là đó là cái tên của cái bài kệ, là bài kệ của ngài Thế Thân. Còn ngài thêm chữ chú, tức là chú giải vô, rồi lấy cái tinh thần của này ngài giải thích cái nghĩa sâu của cái nghĩa này vô. Rồi khi sau khi mà làm cái chú này là làm thêm một luận nữa là lược luận về tịnh độ. Tức là ngài nói cái tại sao mà Phật thuyết kinh như vậy, kinh đó nó có mục đích nào, nó làm mình lợi lạc mình chỗ gì, là nó để mà tóm thâu hết cái nghĩa của bài kệ chú này lại thành ra là hai cái bản. thì ngài Hoằng Pháp, ngài Hoằng Pháp ở đó thời gian sau là ngài mất ha. Thì cái một người khác cũng giỏi lắm, ông này ông cũng là một vị là giỏi, mà ông này chuyên môn giảng kinh Niết Bàn, những kinh đại thừa. Hồi xưa là ta toàn giảng kinh đại thừa không à, tức là ngài Đạo Sước. Ngài Đạo Sước là thông minh đỉnh đạo. Thì bữa đó ngài Đạo Sước có cái cơ hội đi giảng pháp tới cái chùa của Hà Loan. Tối ngày nằm đó thì ngài thấy ngài Đàm Loan, thấy không, thấy ngài Đàm Loan, mà thấy được cái ngài Đàm Loan đang ở trong cõi Cực Lạc mà hào quang phóng sáng gì là ngài mới phát niềm tin. Thì sau đó ngài gặp cái quyển cứu sớ của ngài Đàm Loan, thấy không, rồi coi thì ngài thấy hay quá, ngài thấy là mà đúng quá, thì ngài mới đầu bỏ không thèm giảng kinh lại Niết Bàn nữa, bắt đầu ngài chuyển qua tịnh độ. Mà giảng tịnh độ không, thấy không, giảng tịnh độ không thì sau này á tới ngài Thiện Đạo, thì ngài Đạo cũng là đang giảng những cái kinh khác mà tình cờ có duyên gặp ngài Đàm Loan, ngài Đạo Sước. Hay gặp ngài Đạo Sước thì thấy được những cái quyển ngài Đạo Sước, thì làm mấy cái quyển thì An Lạc gì đó, An Lạc Đập gì đó, vân vân gì đó, thì coi lại cái ngài Đạo Sước và theo cái quan niệm ngài Đạo Sước á, thì ngài Thiện Đạo mới là chuyển từ pháp môn khác nhảy qua tịnh độ luôn ha. Thì ngài Thiện Đạo là người có cái công lấy học thuyết của ngài Đàm Loan và Đạo Sước xiển dương trở lại ha. Từ năm niệm môn của ngài Thế Thân, tại vì Đàm Loan là khi mà xiển là xiển bằng năm niệm môn, tức là cái pháp tu tịnh độ ngài Đàm Loan lấy năm niệm để mà nhập vào thế giới lạc. Qua ngài Đạo Sước thì chuyển năm niệm môn này thành năm chánh hạnh, thì đó tương tự với nhau. Đi học năm niệm môn rồi thì nói chút xíu rồi biết được cái lối của tu của ngài Thiện Đạo thôi, thấy không. Năm chánh hạnh thì khi ngài lập cái đó thì ngài lập thành học thuyết là ngoài, thấy không đó. Thì ngài tu, mà ngài tu cái công phu của ngài còn hay hơn ngài Đạo Sước nữa. Ngài tu ngài nhập định luôn luôn, mà nhập vô cái niệm Phật tam muội luôn, thấy được Đức A Di Đà hiện ra bằng thân tướng mà trang nghiêm mấy dạng ngàn vô tuần hào quang sáng rực đại khái vậy đó. Thì ngài mới cảm kích cái đó, ngài mới làm cái quyển chú sớ. Qua đời ngài thì ngài làm một cái quyển sớ vậy cái này, nó gọi là vô lượng thọ gì đó sớ gì đó đại khái và trở thành ra một cái phương pháp tu luôn, cái pháp là trì danh đó. Ngài là chủ trương là trì danh. Chứ trong đời của ngài Đàm Loan khi nói cái niệm Phật, và trong này có nhiều câu nói là chí tâm niệm Phật thôi à, chứ không có nói là chí tâm trì danh, thấy không. Qua chí tâm niệm Phật thì thời xưa chữ niệm là gì, niệm nó là một cái tâm pháp, đó là tâm chứ nó không phải thuộc về miệng. Thành ra ngài Đàm Loan thì ngài nói là niệm Phật là bao gồm ha ức niệm nhớ tưởng ha và trì danh, chứ không phải là niệm Phật tức là mở miệng Nam Mô Di Đà Phật, nó là Phật gọi là niệm, thấy không. Nó là tâm niệm, chú niệm nó là không về tâm ha. Thì ngài Đàm Loan ngài chú giảng thì ngài Thế Thân cũng nói là niệm Phật trong những kinh này, mà chỗ nào nói niệm Phật đó là ngài Thế Thân cũng nói niệm Phật này nó là tâm chứ không phải là xưng danh, thấy không đó ha. Mà qua tới Đàm Loan thì Đàm Loan vẫn lấy niệm giữa cái lập hai lập trường là vừa xưng danh là vừa chú tâm. Rồi qua tới đệ tử của ổng á là ngài Đạo Sước, là ngài Thiện Đạo á, thì Thiện Đạo là mới dứt khoát ha. Nó dứt khoát là cái niệm mà Phật đã nhắn nhủ trong cái kinh đó, nó tức là xưng danh. Thì ngài chứng minh là dùng bao nhiêu kinh điển của cũng mấy kinh này thôi, mà dẫn tới dẫn lôi đưa về cái pháp đó là xưng danh. Cái xưng danh mà chỉ từ cái niệm Phật là một cái tâm pháp nha, tứ niệm xứ, là cái tâm mình luôn luôn là nhớ, là thân bất tịnh, là nhớ những cái pháp thuộc về tâm, thì trở thành ra niệm, tức là xưng niệm bằng miệng. Đó là ngài, cái đó là công lao của ngài Thiện Đạo ha. À, thì Thiện Đạo mới dạy từ sau này là mấy một số người sau này theo chủ trương Thiện Đạo ha, là chẳng hạn như là Hoài Cảm Thiền Sư, rồi gì đó Thiếu Khương Đại Sư, rồi Pháp Chiếu vân vân vân, là những người theo cái chủ trương ngài Thiện Đạo thì cũng sau này là chủ trương ngài xưng danh. Thì Pháp Chiếu cũng là chủ trương về xưng danh thì đó là cái kiểu xưng danh hiện giờ của mình tồn tại. Bởi vì tới bây giờ đó là do cái công lao ngài Thiện Đạo để mà lấy chữ từ cái chữ niệm Phật trở thành là tất cả những cái niệm này trở thành xưng danh. Rồi ngài chứng minh rất có lập trường, rất có kinh điển, chứ ngài không phải là ngài nói không, thấy không đó. Thì người ta nói là ngài Thiện Đạo là Đức A Di Đà quá thật tức là nghĩa là cũng như là đạt được cái ý, nói được cái ý muốn của Đức A Di Đà Bây giờ rồi mình đã hiểu được cái phương pháp mà tu mà bây giờ xưng danh của mình á, xuất phát từ đâu á, thì giờ càng mình biết cái sơ lược về cái nguyên nhân mà sanh ra cái lối suy nghĩ mà thiện đạo á, là từ là tổ ở Đài Luân Chi ha, rồi ngài Đàm Loan, ngài Đạo Sước, thì mấy ông này đó, thì mà khi mình lập thành tông phái thì mình phải có cái chủ trương ha, chủ trương là mình nói là phải có chủ trương là tại sao tôi không theo cái tông trước, chẳng hạn là tôi tại sao tôi không theo Tam Luận Tông, tại sao tôi không theo Mật Tông, tại sao tôi không theo Luật Tông, mà tôi lập thành một cái tông gọi là Tịnh Độ, thì đương nhiên nó có một hệ thống trong cái điển, là khi bây giờ mấy gì mà muốn thành tổ muốn lập tông á, là bởi vì phải có cách là nhìn giáo pháp, bởi vì phê bình, đương nhiên trong cái giáo pháp tôi phải chọn cái ưu việt nhất ha, cái pháp đó lợi lạc nhất thì tôi mới thành là tông được. Tôi thấy cái đường tông tông tức là đường lối tôi tu, tại sao tôi chọn một lối tu này nó là thắng nhất trong các cái lối thắng, thì trong hệ thống đó là gọi là hệ thống phán giáo. Cái ông nào mà lập ra tông phái phải có hệ thống phán giáo rồi đó. Phán giáo tức là phán rằng là lý do sao tôi lập được hệ thống tông này, thấy không nha. Thì ngài Đàm Loan á, ngài lập hệ thống phán giáo là căn cứ vào là cái tư tưởng gọi là vị hành đạo và năng hành đạo của ngài Long Thọ, thấy không thì ngài Long Thọ nói rằng là trong cái quyển thập tụ thì bà sa luận của ngài Long Thọ, thì ngài Long Thọ có nói nói là trong cái con đường Phật đi nó có hai cái lối đi, một cái lối hành đạo dễ tức là vị hành đạo và một lối hành đạo khó tức là năng hành đạo. Năng hành đạo tức là việc lắc lối gì, đó là cái lối là cái kiểu mà tu tập tự lực theo cái lối của tam thừa, tức là a la hán thừa, quán khổ, quán bắt chánh đạo, vân vân và ba bảy phẩm trợ đạo vân vân vậy đó là rất là nỗ lực diệt hết các phiền não tham sân si, cắt đứt hết các duyên. Cái pháp tu nó khó đạt đó, thấy không, rất là nỗ lực rất là nhiều mà nghiệp chướng chúng sanh thì nó cũng nhiều, thành ra chưa chắc là bao nhiêu nào tu cũng thành. Và nói là ông tại vì ngài thông đạo, ngài Long Thọ là cũng một nhà thông thái, học rất là nhiều luận, ngài nhớ rất là kỹ. Thì ngài nói là trong giáo pháp Đức Phật á, nó có những cái pháp môn mà đơn giản mà dễ dàng khiến tiếp độ chúng sanh đều được hết, thì trong đó ngài ca tụng về cái pháp môn Tịnh Độ, thấy không. Thì pháp Tịnh Độ ngài nói là cái pháp môn dễ và nghĩa là bỏ công lao ít, nhưng mà nhờ cái sự giúp đỡ của Đức Phật, sự mình cái thức kia đó ổng gọi là khó khăn là tại vì hoàn toàn là tự lực, thế mình diệt thanh sân si cũng bằng tự lực. Còn cái này đó mình diệt thanh sân si cũng như là mình yếu, cái người yếu mà có người nâng đỡ mình đó, thành ra mình vượt được hết. Thì ngài nói là cái pháp môn nó gọi là pháp môn dễ. Thì ổng nói là cái pháp môn dễ là pháp môn là nương vào những cái sự trợ giúp của người khác, và trong đó ổng ca tụng như là ổng ca tụng về cái cõi Phật Cực Lạc, thấy không. Giống nó cõi Phật Cực Lạc đó là cái cõi mà được sự nâng đỡ của Đức Phật nên mau thành Phật, dễ thành Phật nhất, thấy không. Còn ông nói là còn những cái cõi khác mà muốn thành Phật đó, là phải đi qua 53 cái phẩm vị rất là khó khăn. Như Kinh Hoa Nghiêm đi và từng bậc phẩm vị, đi hết thập tính rồi tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập hồi hướng rồi lên tới bắt đầu thập địa, từ sơ địa, nhị địa, diệt bao nhiêu di tế hoặc diệt bao nhiêu phương minh, làm bao nhiêu công đức, vân vân vân, nó tu rất là khổ nhọc, không bằng là nương vào oai lực của Đức Phật mà tu, thì có một đời là thành Phật thôi, không có trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp như vậy thì ngài mới đề ra một cái đường lối là vị hành đạo. Thì thành ra khi mà ngài làm cái giảng sanh luận chú thì cái đầu tiên thì là đầu tiên mà cứ cái lần gọi chú thì ngài Đàm Loan ngài nói một cái câu như thế này: thập trụ tỳ bà sa của ngài Bồ Tát Long Thọ có nói Bồ Tát cầu a bệ bạc trí, tức là cái lên cái Bồ Tát bắt thối chuyển á, trên con đường tu nó có điều gian nan lắm, thành ra nhiều khi có những cái chướng mà mình vượt qua không được, mình thối tâm, mình không có đi tiếp con đường đó nữa. Cũng như trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất mà đang tu về Bồ Tát đạo mà thối tâm để tu thành A La Hán vậy đó. Tới nói là Bồ Tát mà khi mà chỉ có Bồ Tát mà khi mà đạt được cái một cái vị nó gọi là a bệ bạc trí, tức là cái vị đó gọi là bất thối chuyển Bồ Tát, hay là bất thối chuyển Bồ Tát đó, thì trong kinh điển nó nói đó, hay là Bồ Tát bát địa, người ta bát địa nó gọi là bất thối chuyển Bồ Tát. Từ sơ địa lên tới thất địa vẫn thối chuyển, nhất là ở trạng thái thất địa, cả thánh địa cái tâm nó vắng lặng như niết bàn gì rồi đó. Thì đại khái thường thường là muốn nhập diệt, muốn nhập diệt giống như thanh văn vậy đó. Thì lúc đó là chư Phật mười phương biết, thì chư Phật vương thị hiện rồi an ủi rồi khuyến tấn, thì mới xả được cái tâm đó, là mới lên bắt địa. Thì bắt địa rồi đó thì con đường Bồ Tát đạo đó họ đi một cách an nhàn, không còn gì trở ngại nữa, thì họ không có thối chuyển nữa. Thì trong này nói đó, nói là Bồ Tát mà cầu A Bề Bạc Chí á, tức là gọi là bất thối chuyển á, thời có hai con đường, đi con đường nào cũng được, muốn đi con đường Bồ Tát tự lực mình đi cũng được, muốn đường có hai con đường, một là con đường khó đi tức là nan hành đạo á, hai là con đường dễ đi là vị hành đạo. Con đường khó đi là nói trong thời kỳ năm trượt, năm trượt như là sáng mình kể đó, kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt đó. Vào lúc không có Phật, lúc có ngay thời trượt mà có Phật đó, thì nhờ cái Phật trí, nhờ cái Phật nợ đó rồi mình để làm cái sự bảo vệ cho mình thì mình còn đi được. Mà cầu A Bề Bạc Trí thời rất khó được. Cái khó ở đây vốn rất có nhiều hướng sai khác, nên nói lược ra thì có năm thứ để nên lưu ý nghĩa nọ. Nó nói là cái khó là có, ở trong cái cõi bình nó có năm cái khó ở đây mà khiến cho Bồ Tát đi vào con đường Bồ Tát mà ở cõi này đó thường thường là bị thất bại, thối tâm. Một là tướng của ngoại đạo tốt đẹp làm loạn pháp Bồ Tát. Trong thời không có Phật đó, các ngoại đạo nó đủ chủ thuyết hết rồi đó. Mình không có đủ tri kiến chân thật đó, thì mình thấy nó tu, nó cũng thiện, nó cũng giữ giới, nó cũng ăn chay, nó làm đủ chuyện hết trơn á. Hay mà nó còn thông thần thông, nó còn có pháp lực nữa. Hay là những cái đó là do cái năng lực thiện, mà cái lực thiện này là do quả hữu vi chứ không phải quả vô vi. Mình không có cái sự bảo vệ của Đức Phật, Đức Phật nó nhập diệt rồi. Thành ra làm đảo loạn pháp Bồ Tát, làm Bồ Tát bị đắm cái đó, họ theo cái đó là nó sai lạc con đường đi. Cái điều thứ nhất là trong thời Quế Trượt không có Phật. Hay mà các vị cầu qua về Bồ Trí là đi đúng rồi, Đức Phật rất là khó, vì pháp ngoại đạo nó thù thắng quá. Ngoài đạo nó tập, nó cũng có thần thông, nó cũng có pháp tắc, nó cũng ăn chay, nó cũng đủ thứ hết trơn á, thấy không? Nó cũng hiền lành, nó cũng bố thí, làm đủ trò hết trơn á, thấy không? Nó thành ra nói là một là cái tướng của ngoài đạo á, cái thời mà mặt pháp á, tướng ngoài đạo nó nhìn là thù thắng đẹp lắm, làm cái pháp Bồ Tát của mình không còn giữ được lâu, thành ra thối tâm. Hai là lúc là khổ nhiều á, thì cái người ta tu theo lối diệt khổ, hai là tu theo lối của thanh văn. Hai là lợi mình của thanh văn làm trước ngài đại từ bi. Giờ đại khái giờ quý vị nhìn đại thừa là bởi vì đều thấy là đại thừa phải tu thiền định. Thành ra có nhiều website gì lên là ca tụng không có thiền định là không phải là Phật giáo. Thế mà nói niệm Phật cầu vãng sanh, ta nói vậy là không được. Tha lực gì kia đại khái vậy đó. Thành ra nói cuộc đời khổ quá, chỉ có năng lực thiền định là năng lực mạnh nhất để diệt khổ. Có thiền định được là nó sanh ra được lạc, cái lạc do diệt tham sân si. Thành ra nói là mà khi mà mình cái tâm, cái bồ đề tâm vô thượng bồ đề mình mất á, tức là không cần cầu cái Phật quả nữa đó, thì mình sẽ ngã con đường thanh văn. Thấy không? Ta cầu giải thoát một đời. Thành ra nó nói rằng là hay là chỉ lợi mình của thanh văn làm chứng ngài đại từ bi, tức là mất cái tâm Bồ Tát của mình luôn, mất là Bồ Tát của mình luôn, tức là mình sẽ thành con đường thanh văn, mình sẽ đi thành ngã thanh văn. Một thứ hai là mình hoặc là mình lọt vào ngoại đạo, thứ hai là lọt thanh văn. Tại thánh nó dễ đi hơn, nó mau hơn, còn với Bồ Tát nó kêu lại Phật hoài. Cái lối tu Bồ Tát nó mộ đó, vô không có thiền định nhiều, lễ Phật đi. Thấy không? Rồi lễ Phật là gì nữa? Tán cúng dường đi. Cái là bố thí, rồi bắt đầu làm mật là cúng dường, bố thí đi. Thấy không? Rồi lễ bái, rồi tán tháng đi. Thấy không? Đại khái vậy, mấy cái lỗi đó tưởng đâu là nó không phải là pháp tu, nhưng mà đó là pháp tu của đại thừa. Rồi họ mới phân tích từ ngày bắt đầu ngày thế thân này phải đưa ra năm niệm môn mà tỏ rõ ràng là lối tu đại thừa không à, thấy không? Thành ra mình sẽ ngã thanh nhân đạo mà thành là thối chuyển trên đạo Bồ Tát. Ba là cái thời ngũ trượt ác thế đó, là cái ác rất là nhiều, mà nó thành ra làm cho mất cái đức của các vị Bồ Tát, tức là các Bồ Tát nó bị cái ác nó phá hư, không đủ cái định tâm để mà theo con đường của mình. Cũng như là mình đời ác mà một người tu có biết bao nhiêu người họ đàm tiếu hay muốn không cho mình tu, thành ra nó nói cái ác nhân vô lại phá mất thân đức của người khác. 4 cái quả mình tu á, mình thấy nó là thiện, chẳng hạn như mình thấy ăn chay làm lành này kia vân vân sám hối bố thí quả là thiện, nhưng thật ra đó là cái quả điên đảo. Chẳng hạn như mình nói bố thí, nhưng thực sự ai cũng bố thí nè, mình đại thừa ai cũng bố thí hết trơn á, phải cúng dường thì ai cũng cúng dường, nhưng mà cúng dường đúng nghĩa của đại thừa là cúng dường ba la mật, cũng vừa mà không chấp tướng, mới đúng là cái quả vô lậu, quả đại thừa. Thành ra nói rằng nếu có làm thiện đi nữa, thấy không, nói là nghe mà nếu có làm thiện đi nữa thì cũng là cái thiện điên đảo. Cái thiện này để chỉ cho sanh phúc báo trong kiếp mai hậu, mà phúc báo thù thắng trong kiếp mai hậu quá, mà làm những cái tâm mà nó không phải vô lậu thì phúc báo nó mình hưởng thành cái quả của đời thứ ba, thấy không. Cái quả vô làm lành bố thí cho nhiều này kia, kiếp sau sanh làm vua, làm quan, làm nhà giàu. À, thì lúc đó nếu mà không có phát bồ đề tâm đúng nghĩa, không có cái bát nhã trí đúng nghĩa, thì lúc đó lại đắm về cái thân kiến, chấp về thân, chấp về ngã sở, rồi bắt đầu rồi, ai đụng chạm tới thì sân hận, rồi bắt đầu là làm bậy làm bạ, rồi lãnh cái nghiệp kiếp thứ ba. Nó thành cái thiện của các bồ tát mà trong thời không có Phật, thì cái thiện đó mặc dầu cũng bố thí, cũng trì giới, ha, cũng nhẫn nhục, cũng tinh tấn, làm giống con đường giống bồ tát đạo, nhưng mà toàn nó không phải là ba la mật, mà nó trở thành là phước báo phước đức, thấy không? Thành ra nó làm cái thiện nó trở thành thiện điên đảo, mà thiện điên đảo thì nó làm cái hại cho mình chứ không có lợi. À, thà nó là cái thần của rửa tế, mặc dù mình tu giống bồ tát lắm, cái gì cũng giống bồ tát hết, nhưng mà cuối cùng thì cái quả không phải là cái quả giải thoát, mà cái quả toàn là những cái quả mà làm cho mình bị thối tâm không à. À, thành ra cái này là cái thiện điên đảo có thể làm hoại phạm hạnh, tức là mất mư những cái hạnh nghiệp của mình. Là cái thứ năm đó là chỉ duy sức của mình, không có sức của người khác đỡ cho. Cái là trong cái thời mà vũ trụ ách thế là cái thời bị nhiều chướng duyên như vậy. Mà con đường mà tu theo cái lối mà vị hành đạo là giữ sức của mình để giật tham năng si, là mình chỉ nương lực của mình thôi chứ không có một cái sự trợ giúp nữa. Nên mình nhiều khi mình không đủ sức để mình vượt qua được cái chướng ngại đó. Chứ là như mình muốn lội ngang cái sông thì phải đủ sức khỏe, đủ cái gì thì mới lội được, cho nên sức khỏe kém mà nửa chừng mình chìm. Nó nói là không có sự trợ giúp của người khác thì mình không có đủ khả năng để mình vượt. Thì đó là cái thời vũ trụ bắt thế đó. Nói ông thầy ngài Long Thọ, ông nói là cái con đường vị hành đạo nó rất là khó, không phải là con đường nó sai, con đường nó tập được chứ không phải sai, nhưng mà nếu mà Phật còn thì còn sự đỡ đàn của chư Phật mình còn nương qua vượt được, mà Phật Thích Ca đã nhập diệt rồi, thành ra con đường nó khó vô cùng. Mà nó khó như vậy đó thì năm cái chướng này nó khiến thiến cho mình, các vị Bồ Tát phát tâm là tu bao nhiêu tăng tùy kiếp để độ sanh đó. Thì họ nửa chừng họ sẽ hồi tâm, họ sẽ bỏ con đường này. Thành ra thầy ngài nói là khó đi, không phải là không đi được, mà ta vẫn đi được, nhưng mà người nào có ý chí, có quyền lực, định lực đi hoài thì sẽ tới, nhưng mà nó là con đường khó khăn trong ghê vô cùng. Thì đối với con này là con đường dị hành, vì con đường nương hoàn toàn vào cái sự giúp đỡ của Đức Phật, khiến cho mình tránh được tà ma ngoại đạo, tránh được cái con đường tự lợi của thanh nhân. Không gặp những cái ác để mà phá hư thắng đức, rồi nương vào sức Phật mà sớm được thành tựu. Giống như tổ thì thí giống dụ như nói như mình một người đi bộ, một người đi thuyền vậy đó. Trong thời Đức Phật, trong thời mà chư tổ nói thì có đi thuyền thôi, đi thuyền nó lẹ hơn. Cũng như từ thuyền nó đi thì nó tới trước, lẹ, nhờ sức của thuyền mà nó tới lẹ, không mệt. Còn đi bộ cũng tới nhưng mà nó mệt, tại cái gì đó, ý nói gì. Thì ngài Ngài làm loan á, ngài lấy chủ trương cái vị hành đạo với nan hành đạo để ngài lập làm cái phán giáo, để lập cái chủ trương là tại sao tôi chủ trương tôi tịnh độ, thấy không? Cái tịnh độ rõ ràng là cái bản nguyện 48 bản mười phương Phật A Di Đà là toàn là những bản nguyện để giúp đỡ chúng sanh, làm cái tha lực để độ sanh, thấy không? Thành ra trong cái vị hành đạo là nương vào cái sức của người khác, thì có thể chẳng hạn nói là một người nghèo, cái một cái người mà nghèo không có thế lực đó, mà nương vào cái tượng quý của chư Lưu Pháp Vương thì có thể là bay tới cùng đời đâu sức, nắm cái chéo áo của ông chư Lưu Pháp Vương ra đời thì có cái tượng báo, có xe báo bay được hư không nè, như cái phi thuyền vậy đó, thấy không? Nếu mà tôi nói là một cái người mà gọi là bằng hàng thôi mà nương quay thế của chư Lưu Thích Vương mà nắm chéo áo của nhà thì vẫn có bay tới cùng đời đâu sức được, thấy không? Nên là không phải nhờ lực của mình mà nhờ lực tượng báo, xe báo của chư Lưu Thích Vương. Cũng như nói là như mỗi con dơi vậy đó, cái sức của nó chỉ bay vòng vòng như này thôi mà nương vào cái lực của con kim sĩ điểu, có thể bay từ nước Tu Di, tức là nghĩa là đậu trên mình cái sĩ điểu mà tới cái nước Tu Di rất là dễ. Thì ông nói là muốn đạt được cái kia đó phải nương, nếu mình có cái chỗ nương tựa mà xứng đáng, có công đức đầy đủ thì mình sẽ đạt được mục đích một cách dễ dàng, không nhặt công, thì nó gọi là con đường dị hành, thấy không? Rồi ngài trời ngài dẫn chứng nữa, ngài dẫn chứng trong cái đại thừa thời hính luận, tổ ma minh có nói, Đức Phật có một cái phương tiện thù thắng khiến cho những vị Bồ Tát phát tâm mà tu tập mà không bị thối chuyển là cái niệm Phật sanh về tịnh độ. Thì trong cái luận đến trong đoạn cuối thì đến ngày có nói một câu như vậy. Đầu tiên thầy ngài nói về tâm không à, ngày cuối thầy ngài nói Đức Phật có một cái phương tiện điều thịnh thù thắng khiến cho những người mà phát tâm vô thượng bồ đề thành Phật á, mà không được thối chuyển là cái cách niệm Phật để mà cầu sanh về các Phật độ, cái tịnh độ. Thì ngài căn cứ vào cái một số kinh điển như vậy, ngài lập ra cái học thuyết là vị hành đạo và năng hành đạo. Từ cái học thuyết là vị hành đạo, năng hành đạo, thầy nói rằng là trong học thuyết vị hành đạo, năng đạo này thì đời nếu mà xét cái đời này thì là đời ngũ trượt ác thế, đúng rồi, thấy không? Xét đời này là không có Phật, đúng rồi. Xét đời này là cái ác nhiều, đúng rồi. Ngài phán giáo à, phán giáo tức là bây giờ cái giáo pháp á là như vậy, thì cái hay nhất là chọn, là chỉ còn là chọn lại con đường của niệm Phật, pháp môn tịnh độ, mà không chọn những pháp môn khác. Không phải pháp môn nó dở, mà pháp môn khác vì nó không có học thời cái lý cái cờ đó. Đó là cái cái chủ trương của ngài Đàm Loan. Thành ra ngày mình nếu mà đi học thuyết của ngài Thiện Đạo đó thì phải lấy ngài Đàm Loan làm tổ, bởi vì ngài Đàm Loan là cũng như là cái chủ trương, rồi ngài Đạo Xước là theo cái chủ trương ngài Đàm Loan, ngài Thiện Đạo là theo chủ trương ngài Đạo Xước, thấy không? Thành ra mà bây giờ qua tới ngài Đạo Xước thì ngài phát minh mạnh hơn nữa. Ngài phán giáo thì ngài mới nói rằng là do cái chủ trương đó, vì hành đạo hành đạo, ngài mới lập ra cái một hệ thống phán giáo gọi là thời giáo phải tương ưng. Thấy không? Thời giáo tương ưng tức là cái thời nào có giáo pháp của thời đó. Thấy không? Đó tại sao mà như hồi sáng mình kể đó, tại sao mà Đức Phật thuyết cái kinh cũng là kinh mấy kinh này trong thời Đức Phật mà người ta không có theo. Thấy không? Vì thời đó người ta thu đắc định quá dễ. Thấy không? Giữ giới quá dễ, thành ra ta thấy vô pháp lạc rất là dễ, diệt khổ rất là lẹ làng, đâu cần phải cầu một cái lạc nào khác. Thấy không? Đó, thành ra cái thời giáo mà hợp nhất là vẫn là cái pháp mà chẳng hạn mình nói là cái pháp tứ diệu đấy, tiền nhân duyên. Nó quá dễ hay tiền định. Rồi bây giờ phải tiền nó không đắt nữa. Giữ giới nó khó nữa. Thấy không? Là thời giáo càng sau này thì chỉ có một cái giáo pháp thích hợp nhất. Thấy mà muốn được cái an lạc, một được hạnh phúc có thể là ngay trong hiện tại hoặc là trong tương lai là chỉ có cái pháp tịnh độ, ngày mới lập là thời giáo tương ưng. Thấy không? Tức là nói là trong thời mạt pháp, cái thời chúng sanh mà đang giảm này và giảm tới cùng cực là 10 tuổi. À, thì trong cái thời này nó nói là khoảng sau Đức Phật nhập diệt 1500 năm á, ngài nói rõ sau Đức Phật 1500 năm á, là cái thời cái giáo pháp mà thích hợp nhất của chúng sanh trong đời đó là pháp môn tịnh độ. Ngoài pháp môn tịnh độ là tu là có thể được thành đạo quả được, mà những pháp môn khác rất là khó, thì nó mới thành ra ngài chia thành là từ cái đó là mới chia ra làm hai môn. Nó gọi môn là thánh đạo môn. Thánh đạo môn và một môn gọi là tịnh độ môn. Thánh đạo môn là tu cái gì? Thánh đạo môn là tu những pháp môn của A La Hán để thành ra bậc các tứ thánh, từ thánh A Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, A La Hán vân vân vân. Hay là tu theo con đường Bồ Tát đạo của thế gian, tức là tu thành ở tam hiền thập thánh bằng tự lực, bằng tất cả những cái giáo điển của Phật dạy ra mà bằng tự lực. Nhưng mà để trở thành thánh, chứ không phải là thánh đạo môn mà tu theo ngoại đạo, tu để trở thành những bậc giải thoát bậc thánh, đi từ chẳng hạn như thánh ở trong thập tính, thánh trong thập hiền, thánh trong tam hiền, tức là thánh trong thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thánh ở sơ địa, nhị địa. Nếu mà con đường Bồ Tát đạo đó phải tu ba tăng thì kiếp từ cái bậc thánh nó lên vậy, còn con đường A-la-hán đạo tu hoặc là thành trong một đời hoặc là trong bảy đời nếu mà đắc thánh. Bảy đời tức là bảy kiếp á, bảy đời tức là mình tái sanh chết, tái sanh là bảy đời. Nếu mà tôi đúng cái đoạn đặc A-la-hán đạo á, mà đắc mà không có sai lầm, mà giữ giới đàng hoàng nghiêm nhật này kia, rồi có hướng dẫn mà trúng á, thì thành tựu á là hoặc là thành tựu ngay trong một đời hoặc là bảy đời sẽ thành giải thoát. Mà thành thánh tu đà hoàng a đà hoàng thì con đường thánh đạo môn. Thì giờ ông nói là sau 1.200 năm nữa thì cái thánh đạo môn gần như nó không còn nữa. Cái người mà đắc A La Hán quả không thấy nữa, mà người tu đắc tu hoàng quả a la hán quả cũng không thấy nữa. Ông nói thành nó khó khăn vô cùng. Thành nó nói là cái thời giáo nó không có hợp. Sau Phật 1500 năm, bây giờ Phật là 2500 mấy, Phật lịch 2500 mấy rồi, thấy không? Tức là sau đó cả ngàn năm nữa rồi, không? Thì làm sao mà dùng thánh đạo môn á, thánh đạo môn thì khác khi ông Phán Giáo, nó là thánh đạo môn nó tương tự giống như cái chủ trương của ngài, của ngài Đàm Loan vậy đó, nó là vị hành đạo, nó là nan hành đạo, tức là rất là khó khăn tu. Và chủ trương là tịnh độ môn. Tịnh độ môn tức là nương vào cái nguyện lực của Phật để giảng sanh. Tức là mình nương vào tha lực á. Nhất là cái tịnh độ môn của cực lạc thế giới, tức là có thể đái nghiệp giảng sanh được. Thì nói là cái mà thời giáo tương ưng gì đó, nếu mà cái thời của mình nó mà càng xa, càng đi mặt pháp chừng nào thì cái pháp tịnh độ nó càng phát triển mạnh chừng đấy, nó càng khế hợp mạnh chừng đấy, nó càng giúp cho người ta giải thoát được nhiều chừng đấy, thấy không? Thì chủ trương đó là cái chủ trương của ngài đàm loan ngài đạo xước. Nhưng mà cái lối tu qua tới ngày đạo xước nó vẫn còn khó, thấy không? Nó mặc dù thánh đạo môn và tự lực môn, nhưng mà nó có phải đi quán đi đủ chuyện đó, rồi tu vạn hạnh, rồi tu niệm Phật, tu quán tưởng cũng nhiều lắm, thấy không? Bắt đầu qua tới rồi cái người theo chủ trương của ngài, tức là ngài thiện đạo, là có giống như ngài coi cái lấy tông chỉ của ngài đạo xước, nhưng mà cuối cùng là ngài triển khai ra một cái đường lối tu đặc biệt của ngài, thấy không? Tức là chúng là lấy cái kỳ danh niệm Phật làm cơ sở để mà giảng sanh. Và tự thân của ngài chứng được cái tam muội niệm Phật qua trì danh, nghe không? Là trong cuộc đời của ngài niệm Phật là trong miệng là sẹt hào quang đó mà, nghe không? Đó. Và trong lúc thời ngài là ngài nhập định là thấy Phật trước mặt luôn bằng pháp trì danh thôi. Còn cái thời mà cái ngài buổi diễn á, nhập định mà thấy Phật, nhập được niệm Phật tam muội là do pháp quán tưởng, nghe không? Đó. Thành ra qua cái xiển dương mà mạnh nhất qua thời đời kia đó là bắt đầu là ngài ngài thiện đạo. Mà khi mà đạo mà xiển dương tột độ cái hai chủ trương ngài Đàm Loan, ngài đạo xước á, thì ngài mới là sáng lập ra là ngũ chánh hạnh. Ngũ chánh hạnh trong đó là dạy mình làm năm cái hạnh để giảng sanh tịnh độ. Năm cái hạnh này làm chứ không cần làm hạnh nào khác hết trơn á. Mà thực sự một hồi với di học á, qua những kinh điển tôi gom với kinh điển mà tôi trình bày cái gì, nó cả trăm cái hạnh để mà sanh tịnh độ, chứ không có một cái hạnh đâu, thấy không? Thành ra với trong này quý vị đã có những quý vị đã làm rồi, đã từng làm những hạnh đó rồi, chắc chắn sẽ tịnh độ rồi, gì không biết, thấy không? Đó. Nhưng mà ngài nói là cái đó không phải là ai làm cũng được, thấy không? Thành ra ngài bỏ hết ngài gom hết lại thành ra một hạnh thôi. Trong ngũ chánh hạnh đó thì ngài xiển dương một hạnh. Ngài nói là năm cái chánh hạnh này tức là năm pháp chánh, những cái lối tu chánh để mà sanh cực lạc, thấy không? Nhưng mà năm chánh hạnh này thì ngài chọn một hạnh thôi. Hay mà hạnh đó là cái hạnh này là thù thắng và ưu việt nhất, nó là một lối tu dễ nhất mà nó thù thắng và ưu việt nhất, tức là nó là hơn gấp mấy lần lối tu khác. Thay vì ngài nói rằng cái quán tưởng đó này kia mà tu cái lối này đó thì nó cũng giống như là tu quán tưởng mà nó vẫn gặp Đức Phật Di Đà dễ dàng nhất, thì ngài nói là cái trì danh niệm Phật. Thì mình giảng từ từ, mình sẽ giảng tới cái lối ngũ chánh hạnh của ngài. Mà khi mà lập ra cái chánh hạnh á, ngài lập ra cái chánh hạnh á, thì cái chánh hạnh này nó thực sự ra nó cũng từ cái chánh niệm, cái ngũ niệm môn của ngài Thế Thân thôi, mà nó biến quá một chút xíu, ổng sửa một chút à. Ổng sửa một chút. Thành ra tại vì phải căn cứ vào mấy kinh này là kinh tông chỉ mà thành ra pháp phải tịnh độ mà. Thấy không? Mà cái kinh mà nó nói là đi bằng bổn nguyện lực của Đức Phật, mình dễ là tại vì mình nương tựa vào cái lời hứa của Đức Phật, nương cái bổn nguyện của Đức Phật mà thành dễ. Mà cái kinh mà nói cho bổn nguyện Đức Phật là kinh này nói 48 lời nguyện Đức Phật, thấy không? Mà cái ngũ niệm môn nó phát xuất á, là phát xuất từ cái quyển kinh này, tức là do cái ngài Thế Thân ngài làm cái kệ chú giải quyển kinh này, thấy không? Thì ngài sinh ra là muốn theo cái lối tu quyển kinh này là phải tu theo năm cái niệm này, thấy không? Thì sẽ sanh về cõi cực lạc, chắc chắn sanh về cõi cực lạc, thấy không? Sau đó thì qua tới ngài Thiện Đạo, thì Thiện Đạo là cũng coi kinh này cộng tổng cộng với mấy kinh khác, ngài mới sửa lại một chút. Tại khi mình năm cái môn này nó có quán tưởng mạnh lắm, đi quán tưởng rất là nhiều, tại kinh này nó dạy quán tưởng dữ lắm, thì ngài sửa một chút để thành ra niệm Phật, thấy không? Đó, ngài nói niệm Phật là đúng nhất, niệm Phật. Rồi từ cái chủ trương mà niệm Phật của ngài đó, mới có cái chủ trương là cái tiếng niệm Phật á, nó không phải là một cái đối tượng để tâm thức mình bám víu nữa, mà bản thể cái tiếng niệm Phật của ngài như là một viên thuốc vậy đó. nó có năng lực hay là mình niệm vô là nghiệp mình phá giảm, chứ không phải là do mình bám víu rồi mình nhập định hay gì rồi thì não phát sanh. Nó làm cái trung gian, nó một cái đối tượng là dạ, không phải, cái nó là như một cái gì nó có cái năng lực hay mình đụng cái đó là mình phải đắc được cái vô tâm sanh thấp nhẫn, hay là mình đụng cái đó cái là tự nhiên mình nhập vô đồ đắc địa. Nó là giống như là một cái vũ bói mà nó ngọc như ý đó. Thấy không? Nó không có nghĩa là mình thấy như mình mới đối trị tham là mình phải tập bố thí hay gì đại khái, không phải. Cái này như mình cầm đó là mình hết tham rồi. Thì ngài phải luận đến mức độ như vậy. Thành ra dự cái chỗ trương luận đó sau ngày trí húc á, cái tổ thứ 9 thứ 10 thì ngài mới nói là danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của Bồ Tát hay là danh hiệu của những cái âm thanh của chú, bản thể nó là năng lực công đức. Ha, chẳng hạn như cái danh hiệu mà nói là giờ tôi hỏi giờ tôi bệnh là tôi phải uống thuốc vậy, ha, thì thuốc mới là đúng nghĩa là cái công đức của danh hiệu để trị bệnh. Cái này không phải, danh hiệu Đức Phật bản thể là thuốc. Ha, phải tôi đọc danh hiệu là Phật là tôi hết bệnh rồi. giống như cái ý của ngài nói gì đó. Thành ra tham sân si một bụng vậy đó, đọc cái là bao nhiêu nghiệp nó tan à. Thiệt. Ha, trong kinh nó nói mà, đọc danh hiệu Đức Phật là 80 ức kiếp sanh tử đồng tội nó diệt. Ha, mà cô biết một kiếp á là nó rằng nó đại kiếp, mà đại kiếp là bọn nó một tiểu kiếp đó là 1,678 triệu năm, nhân lên bao nhiêu, nhân 20 lần rồi nhân cho 4 lần ha, đó thì mới thành một đại kiếp. Thấy không? Mình diệt được 80 ức kiếp sinh tử đồng tội, tức là rõ ràng là bao nhiêu cô đủ thứ bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi là 84,000 thứ bụng trong này đó, mà uống viên thuốc vô nó diệt hết 84,000 thuốc bệnh trong này vậy đó. Thành ra cái ngày trí húc qua tới ngày trí húc á, ngày mới xiển dương là danh hiệu Đức Phật là toàn công đức, nó có một cái thật, nó có một thật, tức là nó là danh hiệu Đức Phật á, là chân thật, có cái năng lực đó thật, chứ không phải là mình nương tựa vào danh hiệu đó, do cái tâm mình trú niệm danh hiệu đó mà tham sân si mình, do mình tập trung cái này mà tham sân si mình phát sanh, cái đó là cái phương tiện đi sân si, không phải, mà nó làm có cái phương thuốc rõ ràng. Thấy không? Cái thành ra sau này cái tổ mới lập ra luận chứng là muốn có tính thật, cái tính mà Đức A Di Đà đó là qua cái hiểu được là tính qua gì bản thể tính của nó là có thật đức thật, có công đức thật để mình tin, có cái phước đức thật để mình tin và có năng lực thật để mình tin. Thành ra nó là bản thể phát niềm tin đó, thì phải thấy niềm tin nó có ba đặc tính là thật đức và năng, thì phát cái thành tin nó mới sâu xa. Thì qua ngày tổ trí húc hay là ngày mấy tổ sau này thầy nói là Đức Phật lấy danh làm công đức, lấy danh làm phương tiện độ sanh. Tại vì mấy cái tổ này sau này là bắt đầu phương trào niệm Phật nó nhiều rồi, người ta cũng còn cái niệm cái ức niệm nữa mà niệm là xưng danh. Thấy không? Thành ra bây giờ mới chủ trương là Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật á, mà tự động là mình nghe không á, là cái tâm mình nó thanh tịnh đó. Giống như là cũng như cái danh Phật rất giống như bây giờ nước mình đục cái gì, mình bỏ nước phèn vô vậy đó, nước trong giống như là cái nước phèn á, danh hiệu Phật giống như cục phèn bỏ vô là nước trong vậy đó. Thấy không? Lúc đó là nó thành ra công năng luôn, chứ nó không phải là một cái gì gián tiếp nữa. Có gì hiểu không? Nó chủ trương thành anh sanh này nói là lấy danh lập đức, tức là sau này chắc cái Đức Phật á, theo người quán sát hết là 121 ức cõi Phật, hằng hà sa số cõi Phật á, mới tìm cái cách để mà độ sanh, thì ngài đem hết cái công đức của ngài vào danh hiệu. Thấy không? Theo mấy cái ngày tổ sau này luận vào cái đức danh hiệu, thành ra nói là lấy đức lập danh. Thì cái danh Đức Phật không phải là ngày thích thích ngày nói là tôi sinh ra cái tên này sinh tên kia ra, thì là cái tên gọi thôi. Thành ra trong khi mà người ta nói tại sao một cái nghiệp bao nhiêu tăng kỳ kiếp gì hết trơn á, trời đó mà niệm Phật là vẫn sanh được một cách dễ dàng, nó nhẹ nhàng vậy, thì ngày Đàm Loan ngày mới giải thích ra có nhiều khi danh bản thể nó là đức, danh bản thể rồi sau này chưa tổ danh bản thể là đức. Thứ hai có nhiều khi danh chỉ là bản thể là cái phương tiện. Chẳng hạn như bây giờ cũng như là trong kinh Pháp Hoa nói là ông muốn thấy mặt trăng không, theo ngón tay tôi mới chỉ ngón tay vào mặt trăng. Thấy không? Mặt trăng á thì người ta muốn nhìn mặt trăng, người ta nhìn ngón tay ngài thì thấy, nhưng mà mặt trăng không phải là ngón tay. Thấy không? Mặt trăng thực sự là do cái tay ngài chỉ rồi hướng theo đó mới thấy. Thì nhiều khi cái danh nó, nhiều khi nó chỉ là ngón tay thôi, nó chỉ là cái phương tiện. Nó chẳng hạn như là mình nương vào cái đó, từ từ mình giữ được tham, giữ thân, được si gì đó. Coi như mình nói là tôi muốn từ cái tâm mà bỏng sẻn là tôi thành Phật bố thí. Bố thí là một cái phương tiện để từ cái tâm bỏng sẻn. Chứ thực sự cái bố thí không nghĩa là cái bố thí không là bỏng sẻn nó hết. nhưng mà tập hoài là cái bổn sản từ từ cái phương tiện đó, nên tập xả riết lúc này thành thói quen, thấy không? Thành nó nói nhiều khi danh cái bản thể nó chỉ là cái phương tiện thôi, thấy không? Mà nhiều khi danh cái bản thể thực sự của nó là công đức. Thành chữ tính trong cái đạo, cái tính mà nói là tính trong pháp môn A Di Đà Phật, luôn niệm Phật, tức là tính vào thật đức danh của pháp môn, thật đức và cái năng lực của pháp môn. Thành ra cái qua cái mấy cái đời tổ sau này mà đầu hoàn truyền về A Di Đà Phật á, thì cái tiếng A Đà Phật nó trở thành phương thuốc, nó là trị bá bệnh. Nó nói là danh là công đức, danh trở thành tất cả công đức của Đức Phật, mà tất cả công đức của Phật nằm trong danh. Thành ra cái gì niệm được danh hiệu Đức Phật đó, là cái gì không biết tất cả công đức của Phật cho cái gì hết. Sau này trong kinh này nó nói là khi cái gì mình niệm danh hiệu Đức Phật đó, tức là cái gì là Phật. Tại vì công đức của Phật nằm trọng rồi, thấy không? Như mình đem ông Phật bỏ cho người mình vậy đó. Thầy nói là tâm mình thành Phật, tâm mình là 32 tướng tốt, 80 đại gia đạo. Trong kinh này nó nói nè, nó giật trong kinh này phải coi, trong này có để mở kinh ngoài đó, hồi đâu mà lấy mà coi. Khi mình niệm danh hiệu Phật thì tâm mình là Phật, tâm mình là 32 tướng tốt, tâm mình là 80 vẻ đẹp, tâm này là Phật, không có Phật nào khác hết. Vì tại sao? Vì Phật công đức của mình là ngay không danh hiệu đó, nên mình đọc cái đó là mình có toàn bộ cái đó. Là cái chủ trương là toàn đức lập danh, hay là toàn danh, toàn danh của ngài là đức. Sau này qua đó đi ngược, ngài lấy hết công đức tu bao nhiêu thần kiếp của ngài trở thành cái danh hiệu. Cũng như là mình trở thành như mình luyện cái bộ bối á, mình tâm cái tâm linh mình tập trung hết, mình dùng bao nhiêu thuốc mình tập trung vô đó hết, thì bao nhiêu thuốc cũng như bao nhiêu công đức đó là thành cục thuốc. Thì sau này mà ai mà dùng thuốc đó là hết bao nhiêu bệnh gì đó, thì bao nhiêu công đức lại dồn vô cái danh hiệu hết, ha. Đã lật là chủ trương thôi, cái người niệm danh hiệu. Còn mấy anh mà chủ trương mà quán tưởng thì bao nhiêu công đức ngày nằm trong cái hình tượng, hiểu không? Nhưng mà cái này là tại cái đời mà thiện đạo là chủ trương danh hiệu, thành ra cái những người mà theo cái chủ trương này đó thì mới đưa ra cái thuyết là toàn cái đức tập thành cái danh, thành ra danh hiệu tức là toàn đức của Đức Phật, thấy không? Thành ra vậy muốn hết bệnh, Nam Mô A Di Đà Phật cũng hết bệnh nữa. Nhưng mà làm sao mình sử dụng được cái đó là phải tin, mình cái niềm tin, cái tính nó tính sâu thì công đức đó. Nó tin tưởng tuyệt đối, dù như nó bệnh mình nói A Di Đà Phật nó có công đức, thành ra nó là tin A Di Đà Phật, phải tin vào cái kinh này, thấy không? Tập quán tưởng theo kinh này thì bắt đầu cái niềm tin. Bởi vì nó là làm sao sanh A Di Đà, tôi dạy tôi vì năm niệm môn này làm sao sanh Đà, để tôi dạy năm niệm môn này để quý vị thấy được cái tính. Chính nhờ cái quý vị theo năm niệm môn này mà tính quý vị nó mới phát sanh, thấy không? Mà tính quý vị phát sanh á thì quý vị nhập vào trong bổn nguyên lực của Đức Phật, thấy không? Mà nhập trong bổn nguyên lực của Đức Phật á thì lúc đó cái năng lực Đức Phật sẽ phát sanh trong quý vị, thấy không? Thì tịnh độ mới đúng nghĩa là tịnh độ, đại khái người ta nói như vậy, thấy không? Thì đó là cái quan niệm toàn đức lập danh là toàn danh lập đức. Thành ra cái gì mà thực sự ra sợ ma, thấy không? Thì cũng như Nam Mô A Di Đà Phật là ma nó đi, nhưng mà tại vì cái Đức Phật là hàng ma đó, bao nhiêu đang là kiếp là giết diệt những kẻ ác, bảo vệ những người hiền, cái công đức nó có sẵn hết trơn. Ngài tu ai kiếp biết bao nhiêu công hạnh, thấy không? Mà công hạnh mà giờ người ta sử dụng chỉ là một công hạnh nhỏ nhặt của ngài đặt ngoài nhãn sanh mà, thấy không? Toàn bao nhiêu đức a đừng kiếm lại Đức Phật sơ tu có một cái là chỉ có làm cái thuyền để chở gì đến không đâu, thấy không? Có một cái là vừa nghĩa là viên mãn bồ đầu nguyện, bồ đầu hạnh, diệt tham, diệt sân, diệt si, giải bao nhiêu nghiệp là công đức Phật tu có đầy đủ rộng hết. Thế nào mà nếu mà danh hiệu ngài bao gồm công đức như vậy thì cái gì niệm một công đức đó nó sẽ thành tựu đức bao nhiêu cái của ngài. Thì ngài Đàm Loan ngài mới luận rằng không phải Đức A Di Đà có cái đó không, danh hiệu Bồ Tát cũng vậy nữa. Thế nào? Tại sao ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tên là Bồ Tát, ngài không đặt tên khác, đặt tên Quán Thế Âm? Vì ngài có cái bản nguyện là ta lấy quán âm thanh, theo âm thanh mà người ta phát nguyện để độ sanh, nên người nào bị cái gì niệm danh hiệu ngài linh liền, thấy không? Ngài khi mà đặt cái danh hiệu đó để mà đem công đức ngài bỏ đông để mà cho chúng ta sử dụng. Thành ra nói là có những cái mà bản thể pháp tức là thật đức thật năng, thường thường đó là danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, thấy không? Và cái thứ ba là cái gì? Thần chú. Thằng chú nó làm cái gì Anna môi về đào là giả hay câu gì ai áo đi bắt gì hồng gì không à, đại khái gì đó. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại nó có năng lực là tại vì công đức nó nằm trọng, Chẳng hạn như bây giờ mình cúng đại bàng tâm xí điểu gì đó, là nam mô tát la đa hoặc là nam án tam bạc la hồng, đọc như vậy đó. Nhưng mà mấy hạt gạo thôi mà nó biến thành ra những cái thực phẩm cúng dường như núi Tu Di vậy đó, thấy không? Để cho mắt các loài bọt đói khác ở ngoài nó ăn, thấy không? Trong thời Đức Phật á, trong đời Đức Phật á, thấy không? Thì có mấy cái chúng sanh nó thuộc về loài súc sanh nó quy Đức Phật, trong đó những loài rồng, những long dương nó tới quy Đức Phật. Rồi trong có những vị kim xíu địa dương, những xíu địa dương tức là những loại kim đại bàng, giờ nó không còn trong thế giới nữa, thấy không? À, thì nói là khi mà kim xíu địa dương mà nó giăng cái cánh ra đó là nó che phủ phủ, không thấy thế giới này tối thui, không thấy mặt trời mặt trăng luôn, nó lớn đến mức độ đó. Cái cánh nó mà xòe ra một cái là cả thế giới này tối đen, nó che luôn mặt trời luôn, không thấy mặt trời mà, nên nó lớn vậy đó. Mà con kim xíu dương này nó cũng y Đức Phật, như mà con kim xíu dương á, nó ưa ăn rồng, ưa ăn con rồng, thấy không? À, giống như giờ con chim nó ăn con rắn vậy đó, thấy không? Thì con rồng đó nó mà hai bên đều quy hết thì con rồng nó là mét Đức Phật. Sao nó giờ con mà quy y Đức Phật rồi đó, đứa kia nó cũng quy y Đức Phật, là anh em với nhau mà nó cứ còn nó ăn con hoài à. À, Đức Phật mới kêu nó thôi giờ đã quy y gì thì không nên giữ không nên gì hết trơn á, không? Thì cái xe dơ nó thôi giờ con không, mấy người nào quy Đức Phật con không ăn nữa, thấy không? Nhưng mà Đức Phật phải cho con biết người nào quy, Đức Phật mới lấy cái miếng y của mình mới phát ra cho mỗi con rồng nó đeo. Đeo một chút thì con chỉ nhìn thấy ánh vàng đó thì nó không ăn, thấy không? Nhưng mà nó vẫn than Đức Phật, mà con là con sống bằng rồng không à, mà rồng như cành lúc là ít là sao có ăn được, con sẽ đói con chết, thấy không? Mà Đức Phật mới dạy cho chưa bây giờ mới dạy cho chư tăng nó đệ tử ta đó giờ phải cúng á, ha, là phải đọc cái câu chú này nè, thấy không? À, thì trong cái chú này nó sẽ biến ra bao nhiêu thực phẩm cho bao nhiêu loài chúng sanh đó, trong cái loài vô hình đó, trong loài đó có thần lực nó sẽ biến thành thực phẩm như ý của nó ăn ra để no đủ mà nó không có làm cái kia nữa. Thấy không? Đó vậy cái thành ra mình thường thường là mình chưa tăng mới nghe là Đức Phật, cái mỗi lần vậy là mình cúng cái đó để mà có mấy hạt gạo à, thấy không? Nhưng mà nó là do năng lực đọc thần chú vậy đó, nó sẽ biến thành vô lượng vô số vô biên, như là nhiều như là núi Tu Di vậy đó. Thì nó nói là cái bản, bởi vì nó trong cái bài Long Đoan nói có những cái mà cái danh nó bản thể nó là có toàn bộ công đức và toàn bộ năng lực, đó là những cái ngàn danh của chư Phật. À, danh là kêu Bồ Tát, là tới Bồ Tát cũng dùng cái công đức lập danh, thấy không? Đó, à, và cấm chú các loại chú lực, thì ngài thí dụ vậy đó, thấy không? Thành ra cái A Di Đà Phật nó trở thành ra là công đức, nó trở thành ra là một cái gì lợi lạc thực tiễn, cho nó không có phải một cái gì mà mình cũng như mình nương tựa vào đó mình cái kia đó. Để mình nói chữ từ bắt đầu dạy vô thì cái gì dễ hơn. Cô biết rằng cô tịnh tu là có người phá thì đương nhiên có người bảo vệ chứ. Bởi vậy cô mới quy y. Quy y là gì? Là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Hiền Thánh Tăng. Nương tựa, khi mình nương tựa người ta bảo vệ mình. Thành ra cái lỗi mà bị người ta phá là cái sự quy y của mình nó yếu. Vậy thôi à. Thấy không? Thường thường với trường hợp bây giờ cô bị cái gì thì cô cọc cái gì cậu ai? Cô bị tà ma phá, cô chạy lên Phật, cô xin cho miễn ông, mà là cô chạy lên thầy bùa. Thấy không? Hay là cô bị xui, là bị cái gì đó, cô có lợi cầu nguyện Đức Phật không? Hay là cô chạy lại mấy ông thầy bói, hay là mấy ông địa lý? Rõ ràng cái niềm tin tam bảo mà nếu xìu à, thấy không? Hay là mình chạy lên mấy ông cố vấn về tài chánh gì đó lại khác vậy đó, à, chạy là bạn bè, cái tâm mình nghĩ đầu tiên không bao giờ mình tin Đức Phật hết trơn á. Cái quy là cảm thấy người đó xứng đáng như ngọc như ý cho mình để bảo vệ cho mình được, thì đương nhiên trong cái con đường cô đi có những người họ phá, tại vì họ muốn cô tu tiến thì họ phá, thì con ngoại đạo nó phá, hay mình nói là ma ác, những kẻ ác nó phá, gọi là những cái ma chướng nó phá, cái nghiệp mình nó phá đủ thứ đó. Nhưng mình quên rằng là mình có sự bảo vệ. Bởi tại sao con đường tu mình tiến được là do sự quy y mình nó có vững chắc, nó có kiên cố hay không? Hay cái người mà quy y mà vững chắc kiên cố thì bảo đảm không ai phá được hết trơn á, thấy không? Mà cô hiểu được cái quy y mà đúng nghĩa thì cô đi tịnh độ rất là dễ, thấy không? Tịnh độ tức là quy y tuyệt đối nha, Đức Phật A Di Đà, thấy không? Cũng như là mình quy y bên này là quy y tuyệt đối vào thập phương chư Phật vậy thôi. Mà cứ thập phương chư Phật thì chư Phật có năng lực lớn hay là ma có năng lực lớn? Thế phải cứ nói vậy thôi à. Nếu có Phật có năng lực lớn mới xứng đáng mình quy y chứ. Phật mà còn thua mới được kêu mình quy y thì mình đâu tu được. Cô biết không? Đó, thành Thành thử mà khi nào cô tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật á, niềm tin của cô càng mạnh chừng nào thì không có một lò nào phá được hết trơn á. À, đó là một. À, vấn đề thứ hai đó, tất cả loài ma trong cõi dục mình phá là mình dính trong ma cõi dục nó phá không à. À, trong cõi thiền á, trong cõi sắc giới đó là người ta nhập thiền hết trơn á, không ai đụng chạm ai, thành ra không ai phá hết trơn á. Khó nhất là khó không tu trong dục giới. À, mà cái ma mạnh nhất trong cõi dục giới đó nó gọi là thiên ma ba tuần, tức là thiên ma ở cõi trời có trời thứ sáu, thiên ma có trời tha hóa tự tại, mình gọi là thượng đế đó. À, nó danh từ bình dân của mình nó chia làm hai, một cái là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng là vua ở cõi trời tam thập tam thiên. À, tức là coi thứ thiên dương này kia đó là Ngọc Hoàng, tức là cõi trời thứ hai. Thấy không? À, còn một cái cõi trời mà nó cao siêu hơn nữa, cái kia đó là cõi thượng đế. Cái cõi thượng đế nó gọi là cõi tha hóa tự tại. Thì cái cõi này là vua trùm hết cõi dục. À, cái cõi này á, chỉ có người nào mà vô cõi nhập được sơ thiền thì mới thoát được nó thôi. Nhập sơ thiền lúc đó cái tâm không có dục nữa, nên nó control, nó kiểm soát không được. Thì lúc mà Phật á mà đắc đạo thành Phật á là ma ba tuần, tức là cái vua trời trong cái cõi ở cõi tham ái tự tại nó tới, nó phá, nó mới hiện ra là vợ đẹp con ngoan gì nó làm đủ trò cho nó phá, đem dục nó giữ không được, bắt đầu nó hiện ra tướng đe dọa nó giữ, nó giữ không được thì nó thua đại á. À, thành ra nó khó nhất trong cõi này là tu không có dục. Dục nó phá, nó không muốn mình, tại vì mình từ vượt qua nó là mình nó không điều khiển mình được nữa. Mà qua tới cõi mà vượt qua nó vô tới cõi Phạm Thiên á thì nhập định thôi à. Nhập định thì trong cái định nó an lạc, là không ai phá ai chứ, ai có cái sự pháp lạc tự hưởng của mình, không cần dùng cái lạc khác nữa, nên không cần nữa. À, thành ra mấy cái loài đó nó phá mình. Thấy không? Nhưng mà khi mà nó phá mình thì Đức Phật biết mình là chúng sanh có dục thì bị dục ảnh hưởng, nên Đức Phật bảo vệ. Thấy không? Mà cái bảo vệ đầu tiên là bảo vệ mình bằng cái gì? Bảo vệ để giảm bớt cái dục mình lại là bảo vệ bằng ngũ giới. Thấy không? Cái giới là hãm bớt cái tâm ái dục của mình. Thấy không? Mình làm cái gì giảm bớt tham, giảm bớt sân si nằm trong ngũ giới, tức là bảo vệ bằng pháp. Thành ra cô mà giữ ngũ giới đàng hoàng thì có năng lực về giới, thì cái ma nó không dụ mình được, mình cũng thoát được cái cám dỗ của nó. Đa số là những người phạm giới là ma dễ phá nhất. Thấy không? À, đó là do pháp giữ cho mình mà không phá. Thấy không? Phạm giới là ma phá. Thành ra nhiều khi nó có những khi mà mình bị ma phá, mình lấy giới ra mà đọc nó như mất rồi. Nó nhiều con ma nó nghe đọc giới nó sợ nó đi. Đó là mấy sách thiền, mấy thầy thiền giảng có những loài ma mình ngủ cảm thấy trong người mình nó ngứa ngáy như con gì, nó chạy trong người mình, nó nhặt trong người mình, nó thành ra cùng bọ, nó bò trong người mình. Nó thực chưa tỏ nói lúc đó lật sách giới ra mà đọc thì cái tàn cái nó sẽ mất. Nó chơi tổ dạy đó, chỗ tông phong gì đó, cái tổ làm cái cuốn dạng pháp nguyên gì đó, tông mật đó gì đó, trung phong tông mật gì đó đại khái. Mình lấy giới bổn ra mà đọc là nó mất, nghe không? Tại vì giới bổn, bản thể giới bổn là cái bản nguyện thiền để tránh trừ cái đó, nên lúc đó các thần hộ giới nó tới. Nhưng mà giờ cái mình phạm giới rồi, nghe không, thì mấy cái giới mình đọc nó đâu có ảnh hưởng nữa, mà đâu có theo đâu, nghe không? Nhưng mà lúc đó mình được cái bảo vệ thứ hai, để bảo vệ bằng cái sự từ bi của Đức Phật. Mình phạm giới Đức Phật chẳng bảo vệ, chứ không bảo là không bảo vệ. Nhưng mà ăn thua là mình tin Đức Phật cỡ nào, thấy không? Thực sự mà đâu, thực sự với ai đâu có yêu Phật mà ai tin Đức Phật được nhiều đâu. Ai tin Đức Phật nhiều? Cái vấn đề tin nhiều, mình nghĩ là mình nhiều thôi, chứ thực sự ra theo cặp mắt nhìn của người khác nó đâu có bao nhiêu, thấy không? Tin nghĩ là nhiều thôi. Tại mình nghĩ mình thấy cho mình bỏ cái này mình tin hơi nhiều à. Cái thực sự là không có bao nhiêu hết á, mà vẫn những bị những cái tin khác nó mạnh hơn nhiều, thực sự nó yếu xìu à. Thứ hai, nếu mà mất cái niềm tin Phật, còn cái niềm tin của các hiện thánh tăng nữa. Hiện thánh tăng tức là những cái mình nói những chư tăng có giới đức đầy đủ là cũng là cái năng bảo vệ đi, thấy không? Bây giờ những chư tăng họ đã đắc được thánh quả là gọi là hiện thánh tăng. Những tăng là đó, những chư tăng mà nó họ xuất thế, chẳng hạn như Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, vân vân, thì nó gọi là tam hiền thánh, thấy không? Những hiền thánh tăng thì họ có năng lực bảo vệ chúng sanh, thấy không? Thành ra nhiều người bị tà ma niệm Quan Thế Âm, tại sao nó hết, thấy không? Hay là nhiều người bị tà ma niệm Địa Tạng, tại sao nó hết, thấy không? Cô không có hệ thống bảo vệ, cô đó là cô được bảo vệ rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra mình đi đạo Phật á, học Tam Bảo học ít thịt à, thấy không? Học ít xịt nó Tam Bảo là có pháp tăng là quý vậy thôi, rồi rồi xong rồi học xong về quên sạch, không có nhớ Tam Bảo gì nữa. Rồi đây Nam Mô Di Đà Phật trong pháp mà không thấy một xúc động chút xíu nào thôi thọ. Thấy không? Người ta mà cảm thấy sùng mộ, người ta đọc lên cái tâm thấy người ta rung động, người ta thấy một cái sự gì cũng như mình nói, mình cũng như người nào bảo vệ mình, gặp người đó mình rung rúm nước mắt vậy đó nha. Thế cũng thấy người đó đang che chở mình, không là ôi xíu sạch không có thấy khô khô đọc như lên thơ vậy. Thấy không? Tâm không có cảm thấy là bảo vệ với giết gì hết trơn. Tăng á thì nó kể tỉa cho là phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng vẫn có năng lực bảo vệ là cho năng lực bảo vệ do giới đức của họ. Thấy không? Nếu họ có giới đức, cái năng lực cứ tỏ ra mình nằm trong cộng nghiệp của họ. Ví dụ như cái chùa này tôi có giới đức đi, hay coi vô trong chùa này cái giới đức của chư tăng họ tỏ ra là không có lời ma nào vào vô được hết trơn á. Thấy không? Nhưng mà có giới đức không giới đức, nhưng mà mình làm sao phàm tăng làm sao biết người nào có giới đức không giới đức? Thấy không? Thì ngoài cái vấn đề phàm tăng nó còn thánh tăng nữa. Thấy không? Cô được bảo vệ được mấy lớp vậy đó. Thấy không? Đó là cái bảo vệ sơ đẳng của những người Phật tử. Thấy không? Cô mà chỉ cần cái đó không á, cô đã tránh được ma rồi. Huống gì con sự bảo đặng, cái sự bảo, cái sự bảo vệ của dòng phái nữa. Ở đây cô thọ giới thầy nào? Thuộc tâm Long Tế, tâm gì? Long Tế đời thứ mấy? Tức là bao nhiêu tổ cái dòng thiền nó tương truyền với nhau, nó mình là đệ tử của họ, là cháu của họ bảo vệ cho mình, tức là cô bảo vệ thuộc bảo vệ của tâm phái, cô biết không? Rồi ngoài sẽ bảo vệ tâm phái, cô được sẽ bảo vệ gì nữa? Được bảo vệ của pháp môn cô tu, thấy không? Cô mà học tu dịch thiền đó thì bao nhiêu cái thằng dược so nó bảo vệ cho cô, thấy không? Cô tu về chẳng hạn như gì dưới giới đó, bao nhiêu vị thần hộ giới nó bảo vệ cho cô, thấy không? Thành ra cô cái thực sự trong cái kia đó là thứ nhất là bảo vệ và Tam Bảo ha, nè, ha. Rồi cô bảo vệ về cái hệ thống dòng phái ha, thì ở đây thì cũng thọ giới không có dòng này là cũng dòng khác à, thấy không? Rồi trong cái dòng phái thì cô trọng pháp môn cô tu, cô đi trong pháp môn nào nó có sự bảo vệ của pháp môn đó. Thành ra khi mà đọc cái kinh này là Thiên Long Bát Bộ Tính Thọ Quan Bỉ Phụng Hành rồi tùm lum tùm la rồi. Rồi có những kinh đó bộ nó là sẽ bảo vệ người đó như trồng con mắt gì đủ thứ tuyên bố lên. Thế mà cô đang đi kinh đó, nó có bị cái gì cô lôi kinh đó ra cô đọc cái đoạn đó, không có gì hứa bảo vệ, tại sao tôi đang đi không có bảo vệ? Thành ra nhiều khi không bị Phật pháp tăng mà đọc kinh không, nó vẫn có quay lực. Đây là năng lợi bảo lực, lực bảo vệ của kinh, bảo lực của pháp, có thấy không? Nhưng mà cuối cùng mình đi mấy lớp bảo vệ gì có thấy, nãy giờ biết bao nhiêu lớp bảo vệ mà rốt cuộc cái nào mình cũng lờ mờ lịch bịch, cái nào cũng tin không có tin. Tức là có phải nương tựa nó, ví dụ như cả suốt đời tôi đi tịnh độ thì cái pháp môn tịnh độ nó trở thành cái năng lực bảo vệ, thấy không? Mà cô nghĩa là nửa đi tịnh độ nửa đi luật thì ông thầy kia ông luật cũng tới mấy hoàng bảo vệ luật tới, nó có người bảo vệ thì tao đi. Lại mà đi qua bên thiền tông nữa, nói tu tiền này nó phải tu tiền đâu, tao chỉ pháp bảo vệ người thiền, nó đi tùm lum hết, tao cũng không bảo vệ. Ông nào cũng tưởng mình bảo vệ mình bỏ riết, còn cả một trăm vị cha nuôi mà không có gì cha nào bảo vệ, nghĩ ông cha đặt, nghĩ có ông cha kêu bảo vệ. Thành tâm nói bởi vì đúng á, đi Phật mà đúng á mà bị tà ma nhập á, đầu tiên là coi lợi cái quy Tam Bảo thôi. Thì tôi nói mấy lúc đó thường thường mấy người bị ma nhập, tôi nói cái đó trị dễ nhất á, có buổi lễ nào thọ giới lợi, tại vì mình mất cái Tam Bảo mình mất rồi, quy mình mất rồi, thọ giới lợi thì cái giới thể nó trở lại mạnh, thì lúc đó có thể vượt qua được. Thì lúc đó lấy một cái pháp đi tu, lấy một cái pháp để hành trì, phát nguyện trong đó hành trì, thì hết bệnh rồi lúc đó tính sao ha. Thì giữa đó bảo vừa khi mà vừa thọ lợi là coi Tam Bảo nó có liền, nó mới tin liền ha. Rồi thứ hai là ngay có cái pháp đi theo để tựa thì lúc đó nó, tất cả những quy luật nó khác. Mà cái tâm mình, cái lực trong tâm mình á, cái tâm của mình nó thực sự bản thể hồi nào không có loài nào mà nó xâm phạm được, cái bằng sở là nào là Phật tánh, thấy không? Đó, mà vì bị cái vọng duyên mà khiến cho mình thấy cái này sai khác, cái bản thể là Phật tánh, nên khi mình thấy là Bồ Tát thì là Bồ Tát thật, cái tâm mình nó chiêu cảm Bồ Tát thật. Khi mình thấy là mình nhìn cái đó tà kiến thì tà kiến thật. Con Phật ngồi đó mình nói là ông Phật này là con ma thì con ma nằm đó thiệt. Thấy không? Cái tâm mình là nó không có tướng, nó là bản thể vô tướng, nên tùy theo cái gọi là cái tác ý của mình, hay mình chiêu cảm cái nghiệp này khác nghiệp kia tới. Có thấy không? Khi cô không tin Phật thì không có Phật nào bảo vệ hết. Thấy không? Khi mà cô cảm thấy mà nghi ngờ về pháp, không có pháp nào bảo vệ cho cô hết á. Không, nên tôi nói với vậy đó, khi mà cô bị cái tình trạng nào đó thì cô suy ngẫm lên cái đầu tiên đó, quy là sự nương tựa, thấy không? Nương tựa, mình nương tựa, lý do tại sao mình nương tựa là mình cần một cái một cái sự giúp đỡ nào đó mình mới nương tựa người ta, chứ tự động mình được rồi mình đâu có nương tựa nữa làm chi, nó có không? Ví dụ như mình nương tựa vào pháp mình tu thì mình cảm thấy là cái pháp nó có thể giải quyết được những cái bế tắc của mình, những khó khăn của mình, thấy không? Thành ra khi mình bị cái gì khó khăn á, thực sự không phải là trong cái vấn đề cô chỉ nói người ta trở lại, quy y trở lại, nếu con đường đạo Phật á, quy trở lại thì bao nhiêu khó khăn nó sẽ mất rồi, nhưng mà cái quy y phải hiểu, phải nói cho người ta, cái giải thích cho người ta được cái lợi lạc giống như Ngọc Mani vậy đó, cầu gì được đó ha, của Đức Phật ha, tức là nó là cái niềm tin mà thấy được cái công đức của Đức Phật thực sự, thấy công đức của Phật của pháp thực sự. Mà cái pháp đầu tiên trong sự quy y là giới ha, mà cái giới nó trong cái nào, cái giới nó có cái năng lực, trong kinh Nguyên Thủy nó có nói nè ha, mà lúc mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó thì cõi trời tứ thiên dương, tức là cái cõi trời khác mình nè, với người mình cái linh cõi trời đầu tiên là cõi tứ thiên dương ha, thì bốn vị tứ thiên dương lại quy với Đức Phật hết, trở thành ra những người đệ tử gọi là U Bà Di, U Bà Tát đệ tử. Thì ngài tứ dương mà khi Đức Phật xong rồi, ngài mới trước mặt Đức Phật ngài phát nguyện ha, có nguyện rằng từ rày về sau những người nào mà quy với Phật ha, thì con coi xem người đó như là anh em của con sẽ bảo vệ người đó như là người em ruột của con, thấy không? Mà trong kinh điển có nói đó, tứ thiên dương là coi hết tất cả loài ma quỷ ở trong cõi ngài, trong mà thiên long bát bộ là ngài coi hết, mà ma quỷ nó phá mình nằm trong thiên long bát bộ mà, chứ thiên nó sướng nó xuống phá mình chi, thấy không? Nó thành ra mà ngài tứ thiên dương đã có lời hứa mà là ngài là coi hết mấy cái loài đó, thấy không? Thì nhưng mà như ông chủ của họ mà bây giờ mà cấm không cho họ phá, còn nào dám phá? Nguyên Thủy mình đại khái mà nói là tiểu thừa đó. Không, cái này là mình nói trong kinh điển, có thấy không? Kinh điển tại vì cái ngũ giới là cái giới thọ cho chung cho cái người kia, không cái đại thừa Nguyên Thủy chứ ngũ Bồ Tát giới mới là cái thọ của đại thừa, thấy không? Mà tứ thiên dương là mới thọ là ngũ giới thôi, trở thành Bà Di thôi, thì ngài hứa là những người thọ ngũ giới, tức là cái giới đầu tiên mà lúc có vị quy tam bảo thì ngài bảo vệ, có thấy không? Thành ra không mà cô quy tam bảo rồi, và cô có tiểu thừa hay đại thừa gì ngài cũng bảo vệ hết đó. Tại vì anh đại thừa cũng phải thọ ngũ giới, anh tiểu thừa cũng phải thọ ngũ giới, mà đã bảo vệ rồi thì cái loài nào dám phá, tại tất cả loài ma quỷ dưới quyền của tứ thiên dương hết. Mình hiểu được cái đó à, là lý do là tại sao mình phá. Giờ vấn đề phá là do nghiệp, chỉ còn cái cuối cùng là chỉ do cái nghiệp mình thôi, cái nghiệp đó thì Phật chẩn mới được, cái nghiệp đó mình làm mình phải chịu, nhưng mà Phật cho mượn vốn thì được. Cái hạn như cô nghèo, đáng lẽ cái nghiệp của ngài con có tiền, nhưng mà Phật là đại công đức nên ngài cho mượn để mà san sẻ cái nghèo, cảm thấy công nhân nào thiếu ăn cho tiền để con ăn, nhưng mà vì cái đó là của Phật cho mượn nên mình xài nó sẽ hết, chứ đâu phải của mình đâu, thấy không? Nhưng mà mình kêu nữa là có nữa, tại vốn của Phật là cái công đức Phật là bất tận vô tận, thì ngay lúc mà mình nương tựa vậy đó thì mình giao duyên với ngài là một ha, mình mắc nợ ngài giao với ngài rồi thì kiếp sau gặp ngài để ngài độ, và đồng thời để mình vượt qua khó khăn đó để mình tu các thiện pháp ha, sanh ra được những pháp lành khác, thì đúng pháp lành nó mới triệt tiêu cái nghiệp mình luôn, cô hiểu không? Cô hiểu như vậy đó, để cô nói là mình tu mà tại sao mà bị phá, bị này kia, nó chỉ có hai cái phá thôi ha, một cái phá đó ha, là do các loại khác nó phá vì mình không có cùng đường hướng với nó, nó phá thì khi đó nếu mình niềm tin tâm bảo mình mạnh mẽ ha, thì mình đạt được cái sự nương tựa tuyệt đối đó, thì lúc đó là tam bảo sẽ bảo vệ ha, đó, và pháp bảo nó bảo vệ cho mình ha. Rồi cái phá thứ hai ha, là phá do nghiệp, cái nghiệp tức là do những cái dục, những cái tham sân si ha, thì cái phá thứ hai thì Phật dạy cho mình cái cách để vượt qua cái việc nghiệp để thành thánh thành kia, tức là phải nương vào cái pháp để tu. Tức là nương vào pháp để tu ha, thì cái pháp để tu thì mình nói hồi trở lại pháp tu và trở thành là hai môn ha, năng hành đạo và vị hành đạo, hay là tịnh độ môn và thánh độ môn ha. Tôi hỏi cô mà đang mấy mà bây giờ cô hỏi bây giờ cái hỏi hỏi bây giờ chẳng hạn như bây giờ một anh ăn trộm á, một anh ăn cướp á, hay vô cảnh sát cái nào nó mạnh hơn? Đương nhiên cảnh sát nó có quyền lực hơn chứ. À, tại vì sao? Là tại luôn luôn cô có một sự bảo vệ mà cô không biết. Cô thấy không? Tại sao cô mà lúc cô lâm chung cô ở đó nghiệp cùng lum cái quan cái nó ở đòi, mà tại sao cô đá nghiệp cô đi được? Cô bị ảnh hưởng là tại vì cái quay thần của Phật đang trụ ở đó, mấy cái loại kia nó tới không có được. Cô thấy không? Nó không phải nó nhìn nó sợ khô, nó sợ cái quay thần của mấy vị bảo vệ trong này nè. À, nó đâu có vợ cho mình thì cô mở miệng nói nó đâu có giàu cô được, có người bảo vệ cho mình mà được. Họ có người bảo vệ rồi nó làm gì được, đúng không? Cô mà một con một cút á thì cô mới bị hư hại. Ông ta nói cô mà khi cái niềm tin cái tâm quy tâm bảo cô mạnh á, cô không cần niệm chú niệm chiếc gì hết trơn á, lúc nào nó cũng có sự bảo vệ cho cô hai bên vậy đó, cô thấy không? Ừ. Nó làm được không có được gì hết trơn á. Nhưng mà cái niềm tin tâm bảo thiệt là mạnh nha. Mà cô mở miệng cô nói cũng được, cô mà đọc chú cũng được, cô muốn làm gì cô làm ha. Thì khi cô đọc chú rồi thế là cô được nương cái tâm cô nương tựa vào pháp nữa, nó có sự bảo vệ của pháp nữa, cô thấy không? Mà giờ cô không có nương tựa vào chú đi nữa thì cô vẫn sự bảo vệ của Phật và tăng. Tăng nếu cái niềm tin trong tâm cô lúc nào cô cũng tin thì ngay lúc đó giàu cô không còn tiệm nưỡng tưởng đến ngày không đến ngày, như cái niềm tin mình nó nằm cái tâm nó vô tướng vẫn ngày luôn luôn bảo vệ cho mình ha. Tại bởi vì không có tin thực sự tôi nói là sau này mình nói là cái niềm tin mình càng mạnh nó thực sự nó càng lên đứng. Bởi tôi nói là tôi nói là linh tại ngã và bất linh tại ngã đó, ha. À, là do mình chính mình làm cái pháp nó từ nó linh diệu tuyệt vời mới trở thành ra thường. À, tại nó nếu mình nhìn một tượng Phật mà nó là tượng đá thì giờ mình có lại sáu tráng này công đức nó bao nhiêu hết rồi. À, còn nếu mình nhìn một cái tượng Phật ha, mà mình nói rằng Phật đang hiện thân trong cái đó để lợi cho mình thì mình lại một cái tượng gỗ thôi, bức tranh công đức mình ngang hàng công đức lại Phật. Nó là linh tại ngã là do cái tâm của mình. Thì cái tâm mình nói là Phật có đại qua được công đức trừ ma được là tự nhiên ma nó sợ. Hả? Không phải, chính cái tin của mình là chiêu mộ công đức đó đến. Tại vì Phật bản thể Phật là công đức, tôi nói là cái danh hiệu Phật cái là công đức. Thành ra mình nghĩ là cũng như mình nói là Đức Phật không biết trị bệnh được không, thì mình nghĩ là công đức Phật nó không có tụ ngay công đức cái sự trị bệnh nên mình uống cái đó nó không hết bệnh. Còn mình nghĩ là nó là công đức trị bệnh uống vô thì nó hết. Thấy không? Đức Phật vô lượng công đức và tâm chúng sanh thì nó hạn hẹp nên chỉ thấy một vài công đức nào đó thôi. Thành ra khi mình tạo mình tụ bao nhiêu công đức nó chẳng hạn như mình nói niệm Phật chỉ để giảng sanh thì cuối cùng công đức nó là một công đức giảng sanh. Thấy không? Bây giờ khi mình niệm ta sao bệnh nó không hết. Còn nếu mình học được Đức Phật là vô lượng, tức là tích trữ được vô lượng công đức, vô lượng phước báo, vô lượng cái gì hết trơn á, thì khi mình tưởng được bao nhiêu công đức như thế nào, càng lớn chừng nào, cái tâm mình càng lớn chừng nào thì nó đi khắp các vật. Nó tâm chúng sanh là trùm khắp các vật, công đức Đức Phật nó cũng lớn như vậy. Khi mình nói tâm mình công đức Phật lớn như vậy, thành ra mình nói là có nhà lầu thì cái nhà lầu nó sẽ xuất hiện. Do công đức Đức Phật hay công đức của mình, thấy không? Mà cái niềm tin phải tập cái niềm tin như vậy đó. Cái đó là mỗi cái vị nó là một cái phương thuốc. Nếu giờ cô uống cái thuốc nào vô cảm thấy an là hạnh phúc thì nó lấy phương thuốc đó để là nó cơ hành trì của mình. Có những cái pháp mặc dầu nó cực kỳ linh hiển đi chẳng hạn như cô nói là giờ cô cái bệnh ha, đáng lẽ cô uống thuốc aspirin nó hết rồi ha, cô quất nhân sâm vô ha, nó cũng là thuốc vậy, nhưng mà cái thuốc đó nó không làm hẳn mà hết bệnh, nó làm cho mình dưỡng sức thôi. Thành nó không phải là mình đi cái thuốc nó cũng là thuốc, nhưng cái thuốc nó thực sự nó không khế hợp với cái nghiệp của mình. Hay mặc dầu nó cũng là thuốc hay mà nó nhiều khi còn mắc tiền hơn aspirin nữa, thấy không? Nó không, nhưng mà đối với mình nó không đúng với cái nghiệp của mình. Thành ra mình cảm thấy mình đi như vậy tâm mình không an lạc, không tập trung được, phiền não với phát sanh, là mình niệm Quan Âm cảm thấy nó an lạc hạnh phúc phát sanh được thì nên Quan Âm. Pháp nó trở thành cái thuốc của mình, thấy không? Còn giờ từ Quan Âm mà chuyển qua Tịnh Độ thì nó có cách chuyển, thì mình sẽ từ từ học sau này. Thì Quan Âm là thánh chúng cực lạc, thì trong cái pháp mấy niệm môn của này đó thì nó là niệm thánh chúng, tức là sanh cõi cực lạc. Cô niệm gì trên thánh chúng thì cô niệm Quan Âm mà cô nghĩ là sanh cực lạc thì cô dùng cái nồi Quan Âm để sanh được. Nó không có sai biệt gì hết đó, hiểu không? Thì trong cái sách nó dạy hết, trong kinh luận nó dạy hết cho mình. nhiều cách lắm, nhiều cách để chuyển những cái công đức đó trở thành những công đức thù thắng để mà lợi lạc cho chính mình. Thì bây giờ làm sao á, tôi nói mà tôi có nhắc quý vị hoài, cho mấy người mà thường thường đi giảng tôi nhắc hoài, ngày a để sa tôn giả đó, tức là một vị thánh tăng ở bên Ấn Độ mà từ Ấn Độ đi qua bên Tây Tạng Hoằng Pháp á, ngày ở Hoằng Pháp mà già ngày sẽ chết ở Ấn Độ luôn á, thì mấy nghĩa là ngày Hoằng Pháp, ngày này một vị thánh tăng thần thông biến hóa đủ thứ hết trơn á, mà cả qua bên Tây Tạng nghĩa là giảng bao nhiêu năm chỉ giảng về Tam Bảo mà. Thì ông biết là cái ông một vị thánh tăng họ mà thấy cái đó là hay là quý mà để xuất cả đời anh ta bảo, thì biết là ông biết cái này nó bảo nó hay đến nỗi là người ta mệnh danh là ngài tôn giả A Đĩ Xa là gọi là ông thầy Tam Bảo. Còn mình thấy Tam Bảo trời, giờ tôi mới học con già nó phải tôi học gì mà thiền đốn ngộ vậy, Tam Bảo là quên mất tiêu rồi, thấy không? Tam Bảo thấy nó thường quá, Tam Bảo ai không biết, ai cũng biết hết trơn rồi rồi. Mà nếu mà mình thánh tăng rồi thôi đó, mà mình cảm thấy mà cả cuộc đời giảng mà sư Tây Tạng là nó thần thông, nó pháp tắc, nó biến quá không, mà ông chỉ giảng thì Tam Bảo cả cuộc đời vậy, nhân lành Tam Bảo, thấy không? Đó, muốn biết cái hay của Tam Bảo nó hay như cỡ nào, thấy không? Tại vì hiểu được Tam Bảo, như mình bây giờ mình nói Đức A Di Đà, tức là mình không nói tới Phật Bảo thôi, thấy không? Cái pháp A Di Đà đi thành tựu được là nhờ năng lực của Phật Bảo, và Phật Bảo đó là Đức A Di Đà, nó một cái năng lực của Phật Bảo không đó, mà nó trở thành một cái pháp môn bây giờ biết bao nhiêu người theo. Bây giờ đi tới kinh này mình có luận về cái năng lực của Phật Bảo, về cái thanh tịnh của Phật Bảo không đó, mình thấy là cũng như toàn đức lập danh vậy đó, thấy không? Đó là mình giống như là mình cầu cái gì nó có đó hết, thấy không? Ngài nói thẳng là chúng sanh của nước ta nó mong cầu cái gì mà nó không thỏa mãn tạo thành Phật, thấy không? Chúng sanh khỏi nước ngài thôi tại khỏi nước này mình bị cái nghiệp của mình, thành ra như khi những cái nghiệp ở cõi ta bà, có cõi cực lạc mà xuống đây mình chịu không nổi, có thấy không? Chẳng hạn như về cái nghiệp mà thù thắng của chư thiên mà xuống nó phủ thân mình thì mình phải chết liền, cái tứ đại của mình nó trượt lắm, nó chịu sanh tịnh, nó chịu không nổi. Cũng như bây giờ mình thấy mình xịt xuống sắc trùng vậy đó, mình thì thấy sướng lắm, nó thanh thạch lắm, nhưng mà con vi trùng nó chết liền lập tức rồi, nó chịu không nổi cái sự thanh tịnh đó. Thành thật nói là nhà đem công đức cực lạc mà ngày phủ xuống cho mình đi, ngày cho thì không có tiếc đâu, nhưng mà những cái nghiệp của người mình là mình tan cái xác này liền chứ mình chịu không nổi. Mình tan xác này để làm chi? Để mình lấy cái sự thanh tịnh đó. Nhưng mà chúng sanh này không chịu, tan xác là tâm ra phẫn hận, đâu là khó chịu, chống lại không chịu đi. Chứ ngày phủ cho mình để mình xả xác này thì ngày kéo mình đi, nhưng mà nó dứt phát và tôi không muốn đi vào, tại sao kêu tôi đi, thành ra ngày không có làm, hiểu không? Thành ra nói là phước báo chư thiên á, một cái người mà làm cái phước mạnh quá, bây giờ làm vua làm chúa mà hưởng tất cả rồi sung sướng cái sự thù thắng khoái lạc đó, ở cõi này đó, mà cũng không xứng đáng nữa. Tức là cô làm cái sự phước thiện mà nó mạnh mức độ đó thì phải chết liền. Tứ đại này nó phải, nhiều khi mình có lẽ 100 năm sau mình mới chết, hay 50 năm sau mới chết, nhưng mà cái phước báo nó mạnh quá nó xuống đó, thì phải chết liền để mà lấy một cái thân chư thiên để mà hưởng cái phước đó, mới đủ cái thân nó, mới đủ sức cái chịu đựng công đức đó, có hiểu không? Giờ cô nghe là phải có một cái thân như thế nào cô mới uống thuốc đó, nó cô mới chịu mới nổi cái công hiệu đó, không là cô bị sa ép hết, có hiểu không? Đó. Thành ra ta nói quan trọng của vị là niềm tin đối với trại thừa là Phật trí, là nó là vô lượng, Phật trí nó không thể nghĩ bàn được, thấy không? Nếu mà có nghi mà phải hỏi, có nghi mà phải hỏi liền, để làm chi? Để mấy thầy họ dùng những cái công kinh điển họ mà giải nghi của vị. Khi phá được cái niềm tin, mình Đức Phật nó dính chặt, nó tuyệt đối, thì lúc đó mình niệm Phật với một sự rung động thật sự, thấy không? Cái nó thành nó sâu và nó kiên cố. Còn nếu bắt không á, mình niệm mà không biết sao đây, không hiểu. Tại sao tôi nói mấy người nào niệm Phật qua hoài mà vẫn sợ ma, tôi nói sao kỳ vậy nè, ông Phật hỏi dễ không được sao mà cứ sợ hoài vậy? Rõ ràng là mình nghĩ là ma nó mạnh hơn Phật, cứ nghĩ nó bảo vệ mình, hỏi nghĩ ông cảnh sát ở đó thì con tin trộm nó dám tới, mình nghĩ ông còn thua ông cảnh sát nữa nên con trộm nó vẫn vô nhà được, phải không? Mình nghĩ là nếu mà nghĩ là có cảnh sát không có trộm thì thấy cảnh sát là mình yên tâm rồi. Ha, coi như mình quy Đức Phật là yên tâm, không có rồi nào hại được. Đức nhất cái tâm mình phải có một ý nghĩ như vậy, ha, tức là ý nghĩ đó là cái niềm tin tuyệt đối. Cái niềm tin đó nếu chưa có là phải tập. Đa số là người ta nghi hoặc là người ta đọc kinh điển không nhiều, ha, thành ra có thắc mắc là phải hỏi, ha, hỏi rồi em thầy ông giải nghi, và giải nghi rồi cái niềm tin mình nó sẽ tiến, ha. Có những cách người ta dạy cho em, như cách này nó làm sao sanh tính tâm, làm sao sanh tịnh độ, thì quả trạng chú này là chư tổ dạy cho mình để sanh tính tâm bằng cách lấy cái thù thắng thanh tịnh nó cực lạc để mà giải hết tất cả những cái kia cho mình, thấy bao nhiêu cái lợi lạc đó mà cái chính xác để mình không có chối cãi được, mình thành ra cái niềm tin mình tuyệt đối khỏi cực lạc. Thấy không? Người nào cũng mong sự giải thoát, người nào mong sự hạnh phúc an lạc, lúc đó họ sẽ niệm một cách chí thiết, không có gì lung lay được, không có gì cho họ thối tâm được, thì do đó họ sanh cực lạc dễ dàng. Rồi này thì mình sẽ bắt đầu vô pháp hành. Nếu không giờ pháp hành nó không kịp. Đáng lẽ em dạy mấy cái này dạy thêm chú vậy, nhưng mà cái này nó thuộc quy y tâm bảo, nó thuộc về giới, nó cái gì là có gì theo nguyên tắc nó phải biết. Thấy không? Đâu gì thắc mắc thì phải nói thôi. Thấy không? Mà tôi muốn cái gì là pháp hành là cái quan trọng. Thấy không? Cái pháp hành là cái một là cái tông chỉ để làm sao cái gì giảng sanh mà chắc chắn. Tôi nó cứ nói hoài mà trước sau gì cái gì cũng sanh, đức chết là đức Phật rước. Đức Phật bình đẳng rước các chúng sanh vào chúng sanh địa ngục, đức Phật chẳng phóng quang cái rước. Nhưng mà tại bình đẳng rước thì chắc lẽ ai cũng phải đi được. Thấy không? Mình ăn rước ai cũng phải đi được, mà tại sao chúng sanh không đi được? Chẳng hạn như mình nói là một cái máy bay hay là một cái ghe hay là một chiếc xe đậu đó để mình leo lên, mình không leo là do mình. Thấy không? Như Phật phóng quang để mình theo cái hào quang đó để mình đi, mà mình không đi là do mình. Thấy không? Thành ra mình phải, khi mà niềm tin mình sâu sắc vào Đức Phật, mình ước ao, mình thấy cõi đó nó lợi lạc cho mình trong con đường của mình, trong cái ý nguyện của mình. Và ý nguyện của mình là muốn thoát khổ cũng được, ý nguyện của mình là thành Bồ Tát cũng được, ý nguyện của mình là được hưởng các thù diệu cũng được. Nếu có ý nguyện nào thì mình hiểu được khỏi đó thì mình, vì cái đó nó giải đau khổ nãy nguyện thì mình nương cái nguyện đó mình đi. Do đó mình phải tập quán, phải hiểu cái này, hiểu không? Thì buổi tối nay thì bắt đầu mình vô trong pháp hành. Thì pháp hành giảng 3 buổi không biết hết không, nó nhiều lắm, hiểu không? Thôi giờ quý vị niệm Phật hồi hướng đi. Nguyện hết giờ chưa? Rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.